This episode is brought to you by Harrah's Resort SoCal. Nestled against a rolling hillside and just down the road from Palomar Mountain, guests at Harrah's Resort SoCal can expect gorgeous views, friendly staff, available night and day to encourage everyone to have a great time. When I was there recently, I had a chance to dine at California's first and the nation's largest Hell's Kitchen. And it's true, the beef Wellington and sticky toffee dessert are great. The restaurant is inspired by the hit TV show and features a menu approved by the Michelin star celebrity chef, Gordon Ramsay himself. Hope to see you all at Harrah's Resort SoCal in 2024.
Khi mình làm cho FBI rồi, mình mới thấy cái những người mà hung thủ, họ thấy mình không có ngờ được là họ ác như vậy. Anh coi tin tức trên đài truyền hình đi. Anh coi cái người đó giết người đó. Nhưng mà khi mình coi đó, giết như thế nào, giết ra làm sao, mình chi tiết hơn. Yeah. Chính cái chi tiết đó mình mới cảm thấy cái người của mình sống trên cái trái đất này có đôi khi đó, họ không còn là một người bình thường nữa. Họ có nhiều cái họ mình không tưởng tượng ra được. Mình tên là Nhà Nguyễn, mình làm việc cho FBI đã được gần 20 năm nay.
Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải, đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn.
Cảm ơn anh. Đối với anh, làm người Việt Nam ngày nay có ý nghĩa gì?
Là người Việt Nam, theo như mình, là mình thấy là cái người Việt Nam mình lúc nào cũng lo lắng về gia đình. Và gia đình là trên hết. Và vấn đề lo lắng cho thế hệ này và mình lo lắng cho thế hệ khác nữa. Thứ hai nữa là vấn đề mà học vấn là đặt trên đầu, tại vì theo cái phong tục của Việt Nam mình là mình phải có một cái công ăn việc làm đàng hoàng, mà muốn có một công ăn việc làm đàng hoàng thì mình phải đi học. Cái đó là cái những người mà lớn tuổi cha mẹ mình hay là những người lớn tuổi lúc nào cũng khuyên mình vấn đề học vấn là cái quan trọng nhất. Và đồng thời người Việt của mình rất là, theo như mình thấy là cần cù làm việc và chưa có học hỏi. Cái gì mình không biết thì mình sẽ học. Và khi mình làm là mình làm rất là nhiệt tình. Chứ không phải mình dùng nói tiếng Mỹ là mình take cái gì cũng serious.
Yeah.
Là như vậy.
Yeah. Yeah. Cảm ơn anh. Em cũng muốn shout out cho chị Kimo Dao là vợ của anh. Yeah. Đã giới thiệu em với anh. Yeah. Và vấn đề mà học á, thì là chị Kimo là một người cô giáo ở trường La Quinta. Yeah. Và đã em đã gặp và tiếp xúc và đã nói chuyện với những người sinh viên ở La Quinta. So em muốn cảm ơn chị Kimo với chị Chris và Burton bên La Quinta. Anh thì qua Mỹ hơi trễ phải không anh?
Dạ yeah, đúng. Yeah. Yeah.
Anh qua diện nào và năm mấy anh, lúc đó anh bao nhiêu tuổi?
Mình rời Việt Nam đó là lúc là 27, mình nhớ rất là rõ cái ngày 27 tháng 4 năm 1987. Thì lúc đó mình không có định đi đâu, tại vì là mình học trung học xong thì mình định thi vào trường Đại học Kinh tế. Nhưng mà tại vì bên Việt Nam mà muốn thi á, là đã khó rồi. Cái thứ nhất, thứ hai nữa đó là mà có thể mình có đậu đi nữa, có thể mình không học được cái ngành đó, là tại vì lý lịch của gia đình thí dụ vậy. Thành thử ra là mình bị lưng chừng, thì mình thấy học mình không thể mình học trên cao được, tại vì thì vấn đề rất là khó khăn, vấn đề lý lịch chứ không phải là vấn đề cái khả năng của mình.
Yeah.
Là mình mà Ken cũng hiểu là ở Việt Nam có nhiều người bị như vậy.
Yeah.
Như ông anh của mình ngày xưa làm cho chính quyền Mỹ ngày xưa, sau năm 75 không tìm được một cái việc nào hết.
Yeah.
Mà trình độ rất là cao. Chẳng hạn như ông anh trên mình học thi vào những trường y khoa rồi giỏi, nhưng mà thật sự không được vô y khoa, nó đưa vào vấn đề giáo dục.
Nhưng mà anh, lúc mà năm 87 đó thì anh bao nhiêu tuổi?
Lúc 87 là mình chỉ có 20 tuổi thôi.
20, nhưng mà lúc đó thời gian mà bên Việt Nam năm 87 thì những cái cái trường đại học như là cái trường đại học kinh tế hay là những cái trường đại học lớn, người ta vẫn có sinh hoạt bình thường không?
Không, lúc đó thì mình cảm thấy nó đỡ hơn chút xíu thôi, nhưng mà nó vẫn còn vấn đề mà mình dùng cái chữ cho nó đúng đi là kỳ thị đó. Dạ đó, mình tại trong gia đình mình là một cái ví dụ rất là rõ ràng. Dạ, ông anh mình là rất là giỏi mà phải đi đi vào cái ngành mà giáo dục giáo dục bên Việt Nam của mình, cái người Việt mình nó nhìn khác bên giáo dục bên Mỹ.
Mà lúc mà anh tới Mỹ đó thì high school thì anh đã xong rồi phải không? Thì
Đúng
lúc
rồi đó.
đó là anh bắt đầu vô chắc community college.
Đúng. Tại vì lúc qua đó là mình đủ bị trở ngại nhiều cái lắm. Việt Nam mình có học tiếng Anh nhưng mà là mình không có dùng cái tiếng Anh thường như Việt Nam. Thành ra mình thứ nhất cái nữa, cái thứ hai nữa là mình nói cái giọng là giọng Anh. Tại Việt Nam mình dạy theo dạy dạy dạy, dạy tiếng Anh theo cái phát âm của Anh chứ không phải phát âm của Mỹ. Nhưng mà không có xài nhiều là rất là nói chung đó, nói chung là mà tiếng Anh mình bị broken khi mình qua đã rất là yếu, mà mình rất là sợ khi gặp người Mỹ. Mình còn nhớ mình đi shopping với bà chị dâu, lúc nào cũng đi sát mình, bà sợ lắm, tại vì mình chỉ sợ là nó hỏi mình cái gì mà không biết mình trả lời thì kỳ quá. Thì mình mới qua Mỹ thì mình còn nhớ ông anh mình, ông ra phi trường đón về, ông qua ông nói, mình còn nhớ cái câu ông nói, mình nhớ hoài, mới qua mình mới thấy, mình đã thấy hình của Cali trên 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 phim ảnh rồi, thì có nhiều cái palm trees ở Cali là nổi tiếng vấn đề đó. Thì ông qua ông nói câu, mình nói hoài, em còn nhớ, em có biết không, bên Mỹ á, bên Việt Nam của mình á, người giàu có đó thì ăn thịt, còn bên Mỹ này á, cái người giàu có người ta ăn rau không ạ, người ta ăn thịt lắm. Thì mình nói cái cuộc sống, ông nói cái đó là cái trước nhất là em sẽ thấy nó khác biệt. Rồi mình mới về mình ở, và ông muốn đón mình về mình ở, thì ông chỉ dẫn cho mình lúc lúc đầu là ông nói em phải đi học sinh ngữ để biết tiếng Anh để rồi bắt đầu em sẽ đi làm. Nhưng mà thì ông anh mình không có cái cơ sở thương mại đó, thì mình ban ngày mình đi học, chiều về mình phụ ổng thôi. Mình đi học, nó ngày xưa nó kêu là ESL đó, làm đi học English as a second language đó. Thì mình đi học, thì mình đi học có một năm đó, mình học một năm đó theo sinh ngữ, mình đã đỡ đỡ, thì bắt đầu mình mới đi đi vô college. Mình học là cái trường đầu tiên mình vô là được Orange Coast College.
Sau khi cái community college thì anh lúc nào mà anh có cái tư tưởng mà bây giờ là anh phải lập nghiệp, trong đầu anh lúc đó đó là anh nghĩ là anh sẽ vô cái ngành nào?
Khi mình học ở college xong á, là mình học về kỹ sư điện. Tại vì cũng trở lại vô cái vấn đề cái người Việt Nam của mình. Tại vì ngôn ngữ mình không có, mình phải học những cái ngành gì nó dùng cái đầu óc nhiều hơn là nói chuyện, dùng tay chân đầu óc nhiều hơn là nói chuyện. Chẳng hạn như không thể nào là mình đi học về vấn đề communication, hay là mình học về vấn đề là cũng như interview, hay là mình học về vấn đề mà viết sách viết truyện, hay cái ngôn ngữ mình không có. Thành thứ ra là Việt Nam mình nó có những cái ngành rất là căn bản là về kỹ sư điện, kỹ sư máy tính, kỹ sư này đó, hay là về luật sư, hay là bác sĩ, hay là những ngành nghề đó, thì mình chọn vào cái điện tử, cái mình thích nhất là về kiến trúc sư. Cái đó là cái mơ ước của mình từ Việt Nam là đó. Nhưng mà mình qua đây là mình còn nhớ mình vô trường mình hỏi là học kiến trúc sư bao nhiêu, thì ở những cái trường vòng vòng ở đây họ không có dạy, chỉ có trường USC nó dạy. Mà lúc mình hỏi đó là lúc năm 1980, khoảng 91, 1991, thì lúc đó đó là 52.000 một năm. Lúc đó đó, thành ra mà một mình làm sao mình chịu cho nổi. Cái tết đó là mình học cái bằng điện tử là tại vì mình đang đi làm điện cho ông anh của mình. Cái cơ sở của ông. Thì mình nói thôi bây giờ nó cũng giống như vậy thôi, mình học điện cho rồi để mình có cái kinh nghiệm, để sau này mình ra trường rồi mình có vài năm kinh nghiệm để dễ mình dễ xin việc làm hơn. Đó, thì mình cũng cũng bị có nhiều trở ngại lắm, là mình đi mình học 2 năm ở đại học, cái community college đó, rồi xong cái mình mới lên trên đại học, mình mới nộp đơn đi thi vô trường đại học. Thì được vào trường, được vô đại học thì mình được mấy trường nó nhận, Berkeley nhận nè, rồi Pomona nhận, mà Berkeley mình không lên đó được là tại vì mình lên đó là mình phải bỏ cái việc làm như này. Nói chung là mình qua đây một mình lo, thành ra cái gì mình cũng phải tính cho
Dạ.
mình trước cái đã. Dạ, thì mình đều chọn đi Pomona, mình học ở Pomona, mình
Cal Poly.
xong học Pomona xong, dạ có cái mình bị tại Pomona nó là cái system là corner, nó học ba nó học có 8 tuần à. Còn những cái đại học khác nó học tới 12 tuần.
Dạ.
Thì có một số lớp nó không có theo cái khóa biểu của mình được đó, thì mình phải đổi về Long Beach để mình còn mấy lớp nữa mình học xong thì mình thật sự ra mình vô Pomona, nhưng mà ra trường là trường Long Beach vậy thôi. Thì xong mình đi làm điện điện tử, mình làm kỹ sư điện cũng khoảng 10 năm, cũng gần gần 10 năm. Thì sau đó đó cái mình sau cái September là thì mình chỉ nghĩ mình đi làm kỹ sư bình thường thôi để mình lo cho gia đình này nọ thôi, chứ không có nghĩ gì làm cho FBI gì hết, không có. Tại mình nghĩ cái đó là cái công việc của mình chánh rồi đó, là tại giống như một người Việt Nam nó thôi, bạn bè rất là nhiều trong đại học, và mình đi làm những cái cơ sở Mỹ ở đây như Ken đã biết rồi đó. Ken mà vô cái ngành về vi tính về và điện tử ở Việt Nam rất là nhiều trong đó. Dạ, mà Việt Nam làm cho những hãng lớn này nọ, thì mình làm cho chẳng hạn như những cái hãng về mà quốc phòng đó. Dạ, nhưng mà cái hãng cuối cùng mình làm cho là Panasonic. Dạ, thật sự mà nói cái tên nó không phải là Panasonic, cái tên là Matsushita, có thể là Ken biết đó. Matsushita là bên bên Mỹ nó gọi Matsushita for cái syllables, nhưng mà tôi Nhật nó gọi là Matsushita, có ba thôi. Thành ra là mình nói chuyện ra ai cũng không biết mình làm cái hãng đó là hãng gì hết, hỏi ô mà anh làm cái hãng nào, mình nói ra không ai biết hết. Thì cái một số người kỹ sư trong trong cái department của mình đó là đa số là 90% là Việt Nam. Dạ, thì mình là design engineer chứ không phải là engineer thường. Anh biết là học ra trường kỹ sư là chỉ có 1 tới 2% trở thành là những người design engineer. Thì design engineer của hãng là cái cột chính của hãng, để làm ra tiền của hãng là cái thằng design ra để nó chế ra những cái product mới. Anyway, so nó là gì vậy? Thì mình làm, mình không có nghĩ gì là FBI gì, nhưng mà sau khi chính bột bột á thì mình mới thấy là FBI nó đang nhận người, thì mình mới chỉ nộp đơn đại thôi
Nhưng mà
rồi mình đi qua.
anh nghe cái tin tức là nó đang nhận người, anh nghe bằng qua thông tin nào?
Nó gửi email, nó cũng như là nó gửi email cho nhiều người đó, mà mình nhận được cái email của từ FBI thôi chứ không phải là ai hết. Nhưng mà thì mình mới nộp đơn đại thôi. Thì qua cái nhiều cái giai đoạn mình phải lấy những cái test này nọ đó, rồi thì nó phải tốn khoảng 2 năm cái background check, rồi nó mới 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 nhận. Mình cũng cực khổ lắm, tại vì mình không nghĩ, mình chỉ nộp đơn chơi, tại vì mình thực sự mà nói đó, mình rất là thích làm cái nghề của mình và làm về design sướng lắm, là cực, nhưng mà cũng là mình học hỏi được nhiều đó, thành ra mình không có ý định đó. Nhưng mà khi nó nhận rồi thì mình mới đi làm cho nó từ năm 2004 tới giờ.
Wow, từ 2004, sau từ 2002 á, là anh từ lúc mà anh tốt nghiệp Long Beach xong đó, thì anh làm lâu năm lắm trong cái ngành design điện tử của cái hãng của anh, rồi anh mới nhận được cái email của FBI là 2 năm. Rồi lúc mà anh nhận được rồi đó, thì anh cái ngày mà anh nhận được là anh biết là ok, là anh phải đi training xa chứ không có ở Orange County phải không anh? Tại vì nó bên Virginia phải
Dạ
không?
đúng. Dạ dạ
Thì cái lúc mà anh quyết định là anh đi và anh nộp đơn rồi anh nhận vô đó là đúng 2 năm phải không anh?
dạ nó là như vậy. Lúc là mình không phải ai cũng là như 2 năm hết. Cái trường hợp của mình theo theo mình làm lâu rồi đó, là cái người mà làm cái background check của mình đó, họ vô làm trước á, họ đi làm cái background check của mình, sau này là trở thành là một người bạn thân của mình, tại vì anh ta là người Việt. Dạ, nhưng mà anh ta không có làm cái ngành của mình hiện tại bây giờ đang làm, tại vì một hồi mình sẽ nói những cái ngành khác nhau thế nào vậy đó. Thì đó là Mình mới đầu mình nộp đơn vô mình không nghĩ vậy, nhưng mà nó gọi mình để mình lấy cái test đầu tiên. Cái test đầu tiên là nó về là vấn đề là cái sự hiểu biết của mình, cái vấn đề nhanh nhẹn của mình như thế nào. Tại có nhiều người rất là giỏi nhưng mà làm cái test đó, nó kêu là phase one, cái test không đậu được. Là tại vì không phải là mình hiểu cái answer mà mình pass cái test. Mình phải answer nó phải nhanh như thế nào. Nhưng mà cái test nó làm rất là hay, nó sẽ đổi những cái câu hỏi của mình để mình không còn, thí dụ bây giờ mình làm một cái test, thí dụ nó đang hỏi về toán thì mình làm lẹ lắm, có đúng không? Thí dụ vậy mình trả lời rất là lẹ, cái nó đổi qua bên văn chương cái mình hơi chậm lại, thấy không? Nhưng mà cái này nó mix, nó đổi về toán cái câu thế, nó đổi văn chương, cái câu quả kia nó đổi về cái kỹ thuật, rồi đổi lại, nó làm cho mình cái đầu óc của mình, cái sự nhạy bén của mình cỡ nào. À đó, thành thử ra là không phải là một cái test, nhưng mà mình lấy một cái test bình thường thì nó dễ, giống như mình đi học thì dễ, mình đi học lấy cái test nó chỉ gì, nó chỉ vào cái
Cái
khuôn
mồm đó
khổ
thôi.
vậy thôi, mình dễ lắm. Đó là như vậy. Thì xong cái test đầu tiên đó, xong rồi thì nó mới, cái test đầu tiên mình lấy ở trên Los Angeles, cái building của FBI building ở trên Los Angeles thì cái test thứ nhì thường thường là nó sẽ không nằm ở trong cái địa phương của mình nữa. Cái test thứ nhì là mình lấy ở Phoenix Arizona, thì nó sẽ trả cái giá mà bay cho mình đi qua bên đó mình lấy cái test. Thì bên đó mình lấy cái test thật sự mà nói đó là giống như là interview vậy đó. Mình vô nó phải mình nó cho mình trong vòng 1 tiếng mình phải viết cái bài văn là tại sao mình muốn đi làm cho FBI. Thì cái đó rồi xong rồi nó mới phỏng vấn mình, coi của mình, con người mình như thế nào. Rồi bắt đầu nó mới gửi cho mình cái conditional letter, là nó nói tao sẽ nhận mày với một cái điều kiện là cái background check của mày, mày phải pass, còn mày không pass là tao không nhận được. Nhưng mà nó tao sẽ cái trường hợp của mày là ok, xong rồi chỉ chờ background check thôi. Thì cái background check đó nó có thể nó lâu, là tại mình nghĩ là mình qua Mỹ từ Việt Nam, chứ cái người mở Mỹ sanh đẻ ở Mỹ cái background check rất lẹ. Tại những người bây giờ làm cho mình á, cái background check rất là lẹ. À mà trung bình nó tưởng tượng khoảng 1 năm nha, tưởng tượng 1 năm nếu mà sanh đẻ ở Mỹ đi nữa vẫn 1 năm. Nhưng cái trường hợp của mình là tại vì mình lớn lên sau khi 18 tuổi mình vẫn còn trẻ ở Việt Nam, tới 20 tuổi mình mới rời Việt Nam. Cái 2 năm đó, cái gap đó thấy mình nói chuyện ra thì rất là bình thường, nhưng mà khi background check họ muốn biết cái 2 năm đó là cái gì. Thật sự mình là người thật, nó không, mình không sợ gì hết. Nhưng mà mình từ một cái nước ngoài, cái thứ nhất, thứ hai là mình từ một cái nước cộng sản đó, là như vậy. Thành ra đây là xong cùng rồi mình mới đi vô làm, mà mình vô làm mà mình không nghĩ là mình làm về cái thật sự nó là cái công việc mình hiện làm bây giờ, tại vì không có trường lớp nào dạy mấy cái đó hết.
Vậy là lúc mà anh vô đó thì anh có cái khái niệm là cái ngành của anh sẽ là cái gì không? Hay là anh vô chỉ có basic training rồi từ từ nó mới dẫn dẫn dắt anh tới cái ngành chính của anh?
Mình basic training là đúng. Rồi bắt đầu mình mới chọn đi cái ngành là về cyber. Cyber là vấn đề mà về mình làm về về mấy cái về mạng đó, về internet, về về cái mạng, về mấy cái máy vi tính và về cái thông tin chẳng hạn như là điện thoại. Cái chuyên nghiệp của mình là bây giờ nói chung là bây giờ mình làm gần 20 năm, mình làm tất cả đủ thứ hết, vấn đề về vấn đề mấy cái máy quay phim, cái về vấn đề security của nhà của mình vậy đó. Đúng. Nói chung là mình làm là mình hầu như là mình làm hết.
Mà bây giờ đó thì mình nói chuyện về cái training. Lúc mà cái training thì ở Quantico phải không anh? Quantico Virginia thì cái training của một người FBI agent là bao nhiêu tuần anh?
Nó cái đó là 16 tuần.
16 tuần. Mà trong cái 16 tuần đó đó là thí dụ bên thủy quân lục chiến á, thì tụi em train rất là nhiều về về physical và drilling đi bộ cho nó đúng tập thể, cho cái hàng ngũ nó thẳng thắn. Nhưng mà em không nghĩ là FBI là như vậy. Em nghĩ là FBI nó drill 16 tuần, thì mục đích cái 16 tuần của anh là để làm cái gì?
16 tuần nó là như vậy, 16 tới 18 tùy theo, nhưng mà nó là căn bản là về hả, ngày nào cũng có cái physical training hết, là chạy bộ, là cơ bản là nó stress mình to the max, chạy bộ ngoài đường. Dạ, cái nó stress lắm, tại vì là phải workout every day, để workout thì thí dụ mình sau lớp 5 giờ là phải ra workout chạy bộ, tại vì nó test cái đó rất là quan trọng, sit là phải sit up nè. Ok. Xong sit up rồi rồi run 1.5 mile nè, rồi là pull up nè. Để coi sit up, pull up, chạy bộ, rồi là một cái sit up,
push up,
sorry, yeah, push up nữa, yeah, thí dụ vậy. Thì nhưng mà cái căn bản cái đó cũng là một phần, rồi vấn đề shooting, rồi cái firearm training, và đồng thời học những cái lớp về luật. Về luật, chứ học về cái những cái là về cái scenario, thí dụ bây giờ mình execute one để dạy dạy phải làm sao sao dạy dạy đó. Dạ, đó là mình học, mình học có nhiều nhiều thứ. Dạ, nhiều thứ khác nhau.
Mà lúc đó anh bao nhiêu tuổi?
20 tuổi. Ông sợ lộn, mà lúc đó là 37 tuổi.
37 là cũng anh cũng khá lớn tuổi rồi.
Lớn tuổi rồi, là lớn tuổi rồi. Dạ, cái đó là cái cut off time của FBI luôn á. Yeah.
Wow.
Anh dưới trên 37 là anh không apply được. À, tại,
và lúc mà anh apply thì 35, 35 tuổi.
Đâu, 30, 36.
36.
36 nha, là tại vì 36, không, 35, sorry, 35. Được, nhưng 35. Mà tại vì khi mà nó approve cho mình là mình còn có 36, tháng 2 tháng.
Rồi lúc mà 16 tuần như vậy á, thì những cái người mà trong đó là thành phần đủ loại hay là đa số là Mỹ trắng anh?
Sự thật mà nói đa số là Mỹ trắng.
Yeah.
Người da đen thì cũng rất là ít. Thứ nhất là Á Đông thì rất còn hiếm hơn nữa.
Wow.
Dạ. Yeah. Yeah. Rất là hiếm. Rất là hiếm. Dạ.
Yeah. Mà trong cái lúc training 16 tuần như vậy là anh thấy là cái môn nào là khó nhất đối với anh?
Nói chung đó là cái vấn đề và những cái vấn đề luật luật của Mỹ, là mình phải phải rành mấy cái luật pháp này nọ, cái là thí dụ như mình cái mình phải hiểu về vấn đề, thí dụ nó khác với những người cảnh sát thường, tại vì cái luật của luật liên bang chứ không phải là luật của địa phương.
Yeah.
Nó khác, mình phải hiểu, có nhiều cái nó hơi bao quát tổng quát hơn. Dạ, yeah, đó những phải luật pháp nhiều, rồi mình phải học những cái vấn đề về những cái dữ kiện, những cái evidence này đó, nó phải làm sao sao sao, mình phải hiểu biết mấy cái đó, mình phải đi ra tòa bằng cách nào, thì mình phải nói chuyện với những người bên bên FBI, họ họ nói chuyện với assistant US attorney, chứ không phải là local prosecutor, anh hiểu không, nó khác, đó là local federal. Dạ, yeah. Nó là gì vậy? Có nhiều lớp nó học, nhưng mà nói chung nó cũng khó, nhưng mà nó không có khó lắm như mình nghĩ.
Rồi lúc mà anh ra trường xong á, thì cái assignment đầu tiên thì nó cho anh vào cái môn chuyên môn của mình ngay lập tức hay
mình
là
đọc,
nó
mình chọn nó mình về loss, nhưng mà mình chọn về cyber. Và mình làm về vấn đề cyber, là vấn đề vi tính này nọ đó. Tại nó có nhiều lắm, anh có thể anh chọn về vấn đề về kế toán, rồi anh về fraud, anh về đủ thứ chuyện hết, nhưng mà mình làm trong cái brand của mình là về cyber.
Cái đó là cái chuyên môn của anh, tại vì trong cái electronic background rồi này nọ là anh hiểu nhiều về cái vấn đề đó.
Nó thật sự mà nói nó giúp mình nhiều lắm, nó giúp mình nhiều lắm, mà mình làm những cái mà tụi Mỹ, chính tụi Mỹ mà nó cũng không theo kịp mình nữa, tại vì cái background của mình nó không những là mình là kỹ sư không, mà mình về kỹ sư về chế biến, phải không? Design engineer là kỹ sư chế biến, nó khác, tại vì bây giờ mình nhìn vô một cái mạch điện của trong cái điện thoại của anh đi, cái iPhone anh đang cầm anh xài đó, mình biết bên trong nó là cái gì, mình biết anh đang text, anh chụp hình là cái hình đó nó nằm ở đâu trong cái điện thoại của anh, để mình kéo nó ra, để mình lấy nó ra, ví dụ vậy. Dạ, hay là cái máy vi tính của anh bỏ cái dữ kiện gì vô trong đó thì nó nằm sao làm sao, ví dụ vậy đó. Có nhiều cái mình chế biến luôn luôn của mình, nhưng mà thật sự mà nói mình vô mình cyber rồi mình vẫn có một cái mà mình muốn làm trong FBI, mà mình cái cơ hội của mình tại mình có gia đình có con cái mình không làm được, là mình thích làm về vấn đề là design những cái mà cho FBI, đặc biệt về vấn đề undercover, chứ không phải là về cái đó không có mua được, chỉ có mình chế biến ra của mình, của FBI chế biến ra là FBI xài.
Wow, là tức anh giải
Cho đó
thích cho em nghe cái đó được không? Là anh muốn chế biến một cái bộ phận hardware hay software hay là cái gì mà để undercover là làm sao anh?
chẳng hạn như là bây giờ mình nói nôm na vậy, bây giờ họ muốn vô cái nhà mình, surveillance cái nhà mình, cái activity cái nhà mình. Anh biết là FBI là anh nổi tiếng về vấn đề undercover, cái đó là number one. Thì bây giờ mình thí dụ bây giờ đó, mình nhìn cái phòng của anh đó, mình thấy rõ cái background của anh đó, nó là cái bookcase có đúng không, cái hình của
Bruce Lee,
Bruce Lee. Thì bây giờ mình muốn vô mình monitor cái phòng của anh coi mấy giờ anh vô anh ngồi, anh mấy giờ anh vô anh podcast, mấy giờ anh nói chuyện sao sao, mình muốn nghe cái conversation của anh, mình muốn thấy cái hình của anh là vậy. Thì mình coi những cái gì anh đang có đó, mình về mình chế biến giống cái trang, thì có thể mình lấy một cái book của anh có đó, cái book màu đỏ của anh đang có đó, đó. Thấy không, cái book màu đỏ của anh behind đó, mình về mình mua cái cuốn sách y chang như vậy đó. Nhưng mà thật sự cuốn sách đó nó có cái recording device nằm trong đó, nó có camera nằm đó, mình nhìn những cái thí dụ bây giờ cái đồng hồ của anh để cho đeo ví dụ vậy, hay là cái đàn của anh đó, cái đàn thì nó có thể anh đem tới đem lui, nó không không có thể là đúng lắm không, những cái nào nó fix ấy. Thí dụ là hay là mình lấy cái cabinet đó đi, mình đợi mình cái cabinet khó cái lấy ra, ví dụ cái chai rượu anh để dưới đó, mình có thể mình chế một cái chai rượu khác mà cái nắp của nó cái đáy gì nó là cái micro đĩa, cái recording device hay là cái camera đó, cái đó mình chế biến, đặc biệt mình chế theo những cái gì mình đang có, chứ không phải mình anh đâu có thể anh mua những cái đó ngoài chợ được, nó không có. Nó là như
Wow.
vậy, tại vì
Vậy là
cái
tất nhiên là
định
FBI
tính nó
có
là như vậy.
cái tất nhiên là FBI có một cái bộ phận, một cái department riêng để chế ra những cái đó hả anh?
Có những cái
Có những cái anh nói anh sao?
nó có những cái nó đặc biệt thì mà nó không có thể mua ở đâu được. Có những cái mình chế biến, những cái tool mình xài riêng, mình không có xài, không có cái commercial nó không có bán ngoài đó, ví dụ vậy.
Wow, cái department đó thì nghe. Mà nhưng mà tại sao là anh có gia đình, anh không có làm trong cái department đó được?
Tại phải về Chronicle anh. Bà xã mình là từ Boston mà bà mà chị không muốn trở về cái xứ lạnh nữa. Có nhiều cái mà ở ở Chronicle mình không có về được. Tại phải dọn nguyên gia đình vậy đó.
Tại tại vì
Nhưng mà mình vẫn thích làm cái chuyện công việc làm của mình, lại thì mình cũng gần 20 năm, đúng ra là mình có thể mình về hưu rồi, cuối năm sau mình có thể mình về hưu được là 20 năm.
nhưng mà anh có về hưu
Không, xã không cho về.
không? Mà ok, bây giờ nói chuyện về cái ngành của anh là forensic examiner. Cái forensic examiner chính ra cái nghĩa đó là cái gì và cái ngành đó là cái gì trong FBI anh?
Mình nói ra đó, mình thật sự mà nói mình dùng Google Translate, mình translate tại những cái ngành đó anh biết không, Việt Nam mình nó không có, thành không có, thành ra trên cái từ điển của Việt Nam mình có thể nó cũng không có luôn đó. Và có thể mình nó kêu là mình đã dùng Google Translate, nó kêu là Computer Forensics Examiner, nó gọi là giám định pháp y máy tính. Máy tính là mình nói về computer đi ha, còn vấn đề mà forensic nó nói có thể là giám định đó. Còn pháp y là có thể là examiner, mình có thể là như vậy, có thể những người lớn tuổi mà có nghe có vậy có thể họ hiểu hơn những cái từ, có thể mình với Ken thì nó qua đây cũng nhỏ tuổi hơn mình chút xíu thôi đúng không,
Không, em
Ken
sang
qua
đến
đây năm bao nhiêu mấy tuổi,
không, em sang đến bên Mỹ.
ô sang bên Mỹ thì thôi rồi, cái đó khỏi nói rồi, mà sao nói tiếng tiếng Việt rành quá, không còn nhiều khi cũng lành hơn mình nữa. Thì
Anh.
nó là nó gọi là như vậy, nhưng mà nó có bây giờ nó không gọi, nó đổi cái title rồi, nó có những cái chẳng hạn như cái người đầu tiên đó là forensic examiner, thấy không? Rồi mình làm lâu mình để lên senior forensic examiner. Nó đổi cái thay đổi, nó không còn là computer forensic examiner, tại vì computer forensic examiner cái từ đó thật sự mà nói hồi nào giờ mình nói với cái headquarter của mình, nó nói cái từ đó bây giờ không còn đúng nữa,
Cũ rồi.
là tại vì computer nghe cái chữ computer người ta nghĩ mày chỉ làm
Một
cho
vi tính
computer
thôi.
thôi, còn mình làm nhiều thứ lắm. Cái division của mình á thì nó đổi là digital forensic examiner. Digital là anh nói về vấn đề bất cứ về cái gì phần mềm, nói chung phần mềm đó là software đó, cho dễ hiểu software và hardware phần mềm, nó đổi là digital. Thành ra là cái thái độ nó đổi là mới vô á là làm là mới đổi qua cái ngành này là digital forensic examiner. Anh làm lâu thì anh lên được senior digital forensic examiner. Còn mà không phải là làm là cái senior, không phải là anh làm lâu, senior là anh kia làm bao nhiêu năm rồi đó, anh phải go through cái testing để anh đủ qualify để làm là senior digital forensic examiner. Xong rồi từ đó đó anh mới lấy một cái test nữa, anh mới làm những cái case mà đặc biệt, case case cơ bản là không có một cái case bình thường được, một cái case rất là lắc léo đủ thứ chuyện trên đời đó, thì anh phải submit những cái case đặc biệt anh làm đó lên trên headquarters ở Quantico á, thì nó coi cái như thế nào thì anh sẽ lên được là master digital forensic examiner.
Wow.
Cái đó là cái thái độ đó của mình hiện tại bây giờ đó,
Dạ.
tại mình làm những cái high profile case rất là nhiều. Tại vì anh nói mà vấn đề mà về vấn đề mà cell phone đó, mà của cái Los Angeles là người ta biết tên mình liền, nói tới nhà Nguyễn là biết liền, làm nó vừa nói cái là mình phải gọi nhà Nguyễn vậy thôi. Tại vì cũng như cái San Bernardino mà đụng cái đồng hồ mình nói sao dùng
Yeah.
cái phone đó là mình có mặt liền tại chỗ.
Yeah. Bây giờ anh có thể walk em qua một cái case, thí dụ anh được một cái cú điện thoại của sếp của anh kêu nói ok cái trường hợp này nó xảy ra, thì họ kêu anh vô đó, thì những cái gì đầu tiên thì anh sẽ làm cho cái case đó?
Thì chẳng hạn như bây giờ mình sẽ được một cái assignment, một cái case, mình nói một cái case nha, tại vì mình có nhiều case lắm. Thì một cái case, ví dụ bây giờ mình nói về vấn đề cái, anh biết cái này mình nói ra nó hơi là có thể không có dùng cái chữ đụng chạm thì nó không có đúng, có thể nó hơi có nhiều người có thể họ khó nghe lại như vậy. Anh có dùng, anh nghe cái từ child pornography không?
Nhà biết,
FBI là chuyên nghiệp về cái đó, thư thật mà nói. Những làm cái case khác về intelligence, counter intelligence hay là những cái case, những vấn đề mà phạm pháp mấy cái nghề khác, fraud khác, nhưng mà mình đó lúc mình làm đó là 75% của mình là child pornography. Bây giờ nó đổi cái từ rồi, nó không gọi là cái child pornography nữa, cái từ nó nặng quá. Nó ghi là CSAM, CSAM là child sexual abuse material. Nó dùng cái từ anh thấy nó nhẹ hơn không? Nó đổi mới đổi cái nó vài năm thôi. Nhưng mà mình coi cái đó rồi, một cái đó là cái low point của mình, đang không giải thích cho anh một cái low point của mình. Yeah, anyway, thì bây giờ mình nói một cái case, đừng có nói cái, mình nói cái case nó là như vậy. Mình nói cái case nó có thể mình giải cho anh thấy vài cái thí dụ. Một cái case đó đi, thí dụ mình nói vấn đề, mình nói cái này luôn để cho những người lớn mà nghe ở đây và đồng thời để mà học hỏi những cái kinh nghiệm đó luôn. Tại vì mình đã đi đến trường, mình nói chuyện với cái vụ đó làm về con nít ở đây bây giờ. Chẳng hạn như một cái thí dụ là một cái trường hợp có một cái cô bé đó, cổ nói chuyện với một anh chàng đó trên mạng, trên Facebook, hay không? Thì cô đó đó cũng mới có 15 tuổi thôi. Thì anh đó đó, anh ở Florida đó, nhưng mà anh nói anh chỉ có 17 tuổi thôi. Nhưng mà thật sự anh là 62 tuổi. Tại vì trên mạng á, anh nói chuyện trên Facebook, mình có thể mình để cái profile, cái hình của mình để cái gì cũng được, mình để tên gì cũng được, tại trên mạng không có gì anh chứng minh được hết. Anh muốn coi cái bằng lái tôi không, tôi photo sớm cái tôi coi bằng lái tôi, tên tuổi mặt mũi giống y chang vậy, tên gì này nọ ngày sinh tháng đẻ y như vậy, có đúng không? Photo sớm đó, thì chắc chắn mình nhận một cái case như vậy. Okay. Thì cái case này nó là như vậy. Thì anh chàng này sau khi nói chuyện với nhau, trao đổi rồi những cái hình mà khỏa thân nha, ảnh khỏa thân rồi cô ta khỏa thân, tại anh chụp cái hình khỏa thân của ảnh á, mà ngay cả cái hình khỏa thân của ảnh không phải hình của ảnh luôn, mà hình khỏa thân của ảnh là six pack chứ không phải là hình khỏa thân thường, anh đi không? thành ra nhìn nó rất là đẹp. Nhưng mà đó, đó thì hai người mới gặp 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 nhau. Thì mình khi khi mình assign cái case trở lại, khi mình được cái case của người boss mình giao cho mình, thì mình coi là cái case nó là như thế nào, cái mình cái nó cái trác tỏ cái giấy của trác tỏ cái legal authority nó phải có. Cái bắt buộc cái đầu tiên là mình phải có cái legal authority là cái người judge cho mình làm cái case nó như thế nào, và cái mà họ cho mình tìm tất cả hết không, hay là họ chỉ cho mình giới hạn một cái gì đó thôi. Chẳng hạn như là mình làm về cái máy vi tính, thì cái máy vi tính anh ở nhà đó, anh có hai người xài, anh và bà xã anh xài, nhưng mà ông tòa ông chỉ cho mình coi những cái gì của anh xài thôi, tại bà xã anh đâu có dính vào vấn đề cái vấn đề điều tra đâu, đúng không? Hay là hai đứa có nhiều cái computer đó, cái máy vi tính là bốn người xài, người cha người mẹ và hai người con xài, thì thường thường đó là mình sẽ được lấy ra hết, nhưng mà mình sẽ coi cái nào, cái phần nào lệ thuộc cho anh thì mình sẽ coi cái phần lệ thuộc anh. Nhưng mà có nhiều khi ông tòa ông kỹ lắm, ông nói không, mày không được đụng vô cái của con đó, mày không được đụng vô của vợ nó, tại nó không có dính gì hết. Nhưng mà khi anh làm cái vấn đề điều tra, làm sao anh không biết là chỉ có anh không? Nhiều khi là vợ anh là cũng người cũng đồng lõa, làm sao mình đâu có biết được. Nhưng mà nhiều khi ông tòa ông là như vậy đó, đó chẳng hạn như đó. Thì cái trường hợp đó là Facebook, hồi nãy trở lại cái case đó đi ha, thì ông tòa ông mới nói đó là cái cô này cổ nói chuyện với anh chàng đó dùng Facebook, mà cổ dùng máy laptop của cổ và cổ dùng cái điện thoại của cổ, tại hai cái anh có thể anh nói chuyện được, đúng không? Facebook. Thì khi mình nhận được cái trường hợp đó, mình phải coi là nó làm sao cô ta bị bắt cóc vậy. Tại đó bắt cóc một cái là cả gia đình người ta báo cho cái cảnh sát địa phương liền, cảnh sát địa phương nói cái chuyện này bắt cóc tao phải coi như thế nào, thì nó sẽ nhờ FBI giúp nó, thì FBI mới nhảy vô. Tại cái trường hợp này, FBI là chắc chắn luôn, là tại vì nó xuyên bang rồi, tại vì đó, cái luật đó là để mình giải thích luôn. Có thể anh có thể giải thích rồi những cái trường cái vào những cái podcast cũ, là đó khi mình ở một cái địa phương đó, là mình có cảnh sát của cái địa phương của mình, có đúng không? Thí dụ mình ở Santana, anh ở Los, không biết anh ở thành phố nào, Los Angeles đúng không?
Alhambra.
Alhambra, thì anh có cái cảnh sát của Alhambra. Alhambra, rồi 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 anh sẽ có cảnh sát của quận quận là Sheriff Department, đúng không?
Đúng.
Thì rồi xong rồi anh có cảnh sát của tiểu bang, cảnh sát của tiểu bang xong rồi mới cảnh sát của nước, cảnh sát của nước là thật sự là marshal đó. Marshal đó là tại vì chẳng hạn như bây giờ anh đi vô tòa, anh đi jury đi, những mấy người lớn tuổi mình đi vô tòa đi jury, thì vô cái tòa mà tòa của tiểu bang đó, thì anh sẽ thấy những người sheriff đứng trong đó, chứ không phải là cảnh sát. Người
Đúng
sheriff nó
rồi.
mặc cái đồ ấy đó, sheriff nó sẽ coi tòa của thành phố và của địa phương. Marshal á, thì nó sẽ coi của tòa, mà tòa của liên bang.
Liên bang,
Để anh vô cái federal building là anh thấy tụi
Marshall.
tụi marshal nó đứng trong đó không? Tại marshal là cảnh sát
Liên bang.
của liên bang đó, nó coi tòa, nó giải tù, tự tù ra tòa, tù như vậy đó. Thì mình làm việc với tụi local này, nói những người cảnh sát địa phương cũng nhiều đó, là chẳng hạn như như vậy trường hợp đó, thì mình mới coi là nó sẽ đi từ đâu từ đâu từ đâu. Mình phải vô, chẳng hạn bây giờ cái trác tòa ông cho là mình đô vô được cái điện thoại của cô này và cái máy laptop của cô này, để mình coi cái những cái dữ liệu trong đó như thế nào. Thì mình sao
Thì
anh nên nói gì?
tất nhiên là anh phải lấy về cái hard drive của cô bé và của cái người đó hả? Anh lấy về
Người
cái
đó
hard
mình không biết, mình nói người đâu biết, mình đâu biết người đó là người nào đâu, có đúng không? Cô bé đi mất tích, thì anh làm cái nghề mà điều tra đó, anh giống như anh put cái puzzle together, ngay từ đầu anh biết nó đâu, nó ráp đâu 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 đâu, hay là anh không biết, anh không biết nó ráp từ đâu. Anh ráp đúng á thì anh so cái kệ có đúng không, còn anh ráp mà không đúng á là nó đi tùm lum tùm la hết. Chẳng hạn như bây giờ anh thấy như một cái ví dụ cho anh thấy Idaho shooting, anh cũng nghe nói mấy em đài trên news
biết
sao, anh thấy người ta bây giờ tìm cái put cái puzzle together, nhưng mà bây giờ nó không có click với nhau được, nó thành ra nó không có thể nem cái suspect nem được, Đó là như vậy. Đúng không? Tại FBI đang làm, người bạn mà đang làm cái tụi Idaho mà. Tại vì làm này quen biết rồi, mình có 56 cái offices around cái nation thôi. Thí dụ cái big offices anyway. Thì đó thì mình ông tò ông cho mình cái quyền là được lục soát cái laptop đó, cái hard drive như anh nói đó. Thì mình vô mình coi cái laptop đó, mình coi cái phone đó, nhưng mà nó có nhiều cái khía cạnh để mình làm một cái case là như vậy. Thứ nhất là mình coi về vấn đề cái legal authority, cái điểm đầu tiên là phải có cái legal, phải có
Cái người tòa cho
phải
phép mình đó.
phải tòa phép mình để coi cái, để mình để mình search cái gì trong đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó là mình phải, tại vì là mình về forensic chứ không phải là mình về, anh đi ra anh lấy một cái món đồ, cái đó là khác. Có nhiều người mình không dám nói tên, có nhiều người không hiểu, không có đi qua trường lớp, đi ra lấy về một cái evidence về mà lấy không đúng là cái anh ra tòa anh sẽ cái thua, cái tòa thua
Bây giờ
cái
đó
case của
nha,
anh.
em hỏi anh cái này nè. Bây giờ đó là ông tòa cho anh cái phạm vi của một cái hard drive, anh lấy về cái hard drive về 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 văn phòng của anh ở Los ha, nhưng mà ông tòa nói là ok, cái cục hard drive và cái cục computer anh có thể anh mang về, nhưng mà anh coi trong cái hard drive á, nó tùm lum ở trong. Anh có quyền anh coi chỉ có cái phần mà của ông tòa ông cho, nhưng mà mấy, về mấy cái phần kia anh cứ vô đó anh coi không?
Trở lại anh nói nãy đó là cái mới đầu mình, cái văn phòng của mình hiện tại là ở quận Orange, cái thành phố Orange ở quận Cam, chứ không phải Los thì cái main office của mình thôi. Là như vậy, ông tòa thường thường ông cho đó là ông cho hết nguyên cái hard drive. Nhưng mà trong cái hard drive, chẳng hạn như mình nói như hồi nãy đó, trong cái hard drive đó thí dụ là bốn người xài, thường thường ông cho luôn, thường thường ông cho luôn. Nhưng mà mình nói trường hợp có đôi khi ông không cho hết, hay là bà tòa bà không cho hết, thì cái trường hợp đó là cho hết. Tại vì như cho hết để mình, tại vì như anh nói, nó trong đó nó lộn xộn lắm, mình đâu có phân biệt nó ra được đâu. Nhưng mà mình có những cái từ, những cái tool, nó là cái gì,
Đồ nghề đó.
những cái phần mềm, những cái phần mềm của mình nó về software đó, những cái phần mềm để mình vô mình tìm nó ra được. Chẳng hạn như mình vô mình chỉ tìm ra Facebook thôi, mình bỏ hết Twitter hay là Snapchat thì mình không cần phải search, là mình biết cái case của Facebook có đúng không đó. Thì mình chỉ thì bỏ ra hết, mình chỉ có tập trung vô vấn đề Facebook thôi. Thì mình Facebook mình thấy cái người này nói chuyện vô vậy, thì khi anh nói chuyện Facebook đó, trong cái khi anh create cái account của anh đó, nó có ID, cũng như anh có cái Yahoo account, Gmail account, ví dụ vậy, nó có một cái ID. Facebook có thể cái người lớn tuổi Việt Nam mình vẫn xài, cái tuổi trẻ bây giờ nó có thể nó không xài nữa, có đúng không? Cái bây giờ tuổi trẻ nó dùng TikTok hay dùng Snapchat hay dùng gì đó. Thì cái Facebook anh create một cái ID. Nhưng mà khi anh thí dụ bây giờ mình nói chuyện với Ken đi, thì Facebook Ken cũng có ID của Facebook ha, thì Facebook nó keep track thì cái đó, nó giữ cái đó. Thì khi anh mà create một account, anh muốn để cái gì anh để ha. Nhưng mà khi anh ở nhà anh mà anh vô Facebook, vô cái computer anh ở nhà, thì anh mới mở cái account với Facebook. Có nhiều người không hiểu, trong cái Facebook nó record cái IP address của nó nhà. Anh có thể để tên John Smith, 16 tuổi. Anh chụp hình của ai, cái đó là anh, cái đó anh add vô được. Nhưng mà khi mà anh gửi qua vô cái Facebook để mà anh account đó, nó phải đi qua cái internet của anh ở nhà. Cái internet của anh hiểu cái IP giống như cái số địa chỉ nhà vậy đó.
Cái địa chỉ nhà.
Thư mà nó gửi tới nhà của mình đó là chị mình để cái địa chỉ của nhà mình đó, nó sẽ gửi tới đó. Mà thơ của mình gửi đi bất cứ tiểu bang nào đó, nó phải đi từ cái địa chỉ của mình đi ra không? Từ địa
Đúng rồi,
chỉ của
đúng
mình
rồi.
rồi nó đi vô cái sở bưu điện của gần nhà mình, rồi từ sở bưu điện nó đi qua sở bưu điện chỗ nào anh gửi đó. Chẳng hạn bây giờ anh gửi Việt Nam thì nó qua của bưu điện của Việt Nam, nhưng mà nó biết chắc cái thơ của anh nó sẽ từ cái địa chỉ của anh. Hay
Cái
bây
này
giờ nó địa chỉ của anh không để địa chỉ đi, anh giấu cái địa chỉ của anh đi, nhưng mà biết chắc là cái thơ này từ trong cái khu của bưu điện này, tại nó xem bưu điện nó lại nó lấy cái thơ của anh, có đúng không? Thì mình lấy cái ID đó của Facebook, mình mới nói chuyện với Facebook. Cái này là từ cái địa chỉ nào vậy? Thì cái người 62 tuổi đó, có nhiều người thông minh lắm, có nhiều người người ta nghĩ là sẽ không có cái trường hợp nó xảy ra, nhưng mà họ quên rằng cái địa chỉ của nhà, cái địa chỉ về vi tính, địa chỉ về mạng, phải
Bạn
không? Về internet là mạng, nó nằm ở trong đó đó. Thì mình lời đó mình lấy ra được cái tên của tên tuổi của ông này, thì biết ngay rồi, mình biết chắc là không phải là 17 tuổi, 62 tuổi. Nhưng mà ông quên rằng đó, ông bay từ bên Florida, ông bay qua Cali. Ông bay qua Cali mà ông dùng cái credit card, ông mướn cái rental car nữa. Ông mướn cái rental car, thì lúc mình đọc cái Facebook á, mình thấy là ông hẹn cái cô ta đã ông phải ở Starbucks. Tại mình làm trong nghề, mình thấy với đó là mình nói đặt nghe nói Starbucks là mình nói là slam dunk. Tại trong đó mình làm có nhiều cái như cái nghề của anh, nói anh hỏi cái người ta trả lời vậy mà nói ô cái này trả lời là perfect quá, đúng vậy, thế giao thế nghề nghề nghiệp đó. Thì mình mới chạy lại cái Facebook, ông để cái địa chỉ trong đó luôn, tại ông hẹn cô ta lại thì cô ta nhờ cái người bạn trở lại nữa, nó không đủ đủ thứ chuyện hết đó. Thì mình lại anh ta mới là cũng khôn, mà có người ta nói có cái câu vậy nè, criminal là cái những người mà hung thủ có đôi khi họ không có được thông minh lắm, hiểu không? Đó là như vậy, mình dùng cái từ là nói chung là criminal sometimes they're so stupid, hiểu? That's why they get caught, đúng không? Anyway, đó là như vậy. Thì anh ta cũng khôn lắm, anh ta thay vì anh đậu xe vô cái Starbucks, anh lủi cái đầu vô, có đúng không? Anh ta sẽ gia cái nít vô trước, thầy gia nít vô trước để làm gì? Để vô chụp cô ta đẩy lên xe là để chạy ra cho nó lẹ. Nhưng mà khi anh gia cái nít vô đó, có phải là cái máy quay phim của Starbucks nó chiếu ngay
Bản
cái
số.
nó kêu là license plate, cái bản số của xe anh đó. Thì lúc đó đó mình lấy cái máy
Camera
surveillance của cái Starbucks camera, mình coi lại đó, mình thấy cái hình đó thì mình cũng biết rồi, tại vì ông dùng cái credit card lease, mình biết xe gì rồi. Mình lại mình nói chuyện với cái enterprise rental car rồi. Tại không phải là nói mình, nhưng mà nó là một cái team, nó sẽ
team
send người
quanh
đi tùm lum hết, tại một người đầu làm nó có được. Ví dụ hiện tại lúc đó là mình đã có người người ở bên Florida ở nhà ông coi như thế nào rồi, rồi người ở enterprise đã đến enterprise rồi, rồi người này đã đến nhà cô này nói chuyện ông già bà già hỏi thêm rồi, nhiều lắm. Tại vì khi mà investigate nó nhiều lắm, chứ không phải sở dĩ cái của federal người ta đủ cái manpower, anh hiểu không? Tại vì nó là liên bang, chẳng hạn như mình mới nói là có người bên Florida rồi, chứ đâu cần là thí dụ địa phương là phải có người bay qua tới bên đó anh mới nói chuyện với người bên đó được, có đúng không? Tại vì liên bang là vậy. Thì nói ra thì ông mới mình lấy cái những cái dữ kiện của cái rental car enterprise giữ, thì mình vô cái DVR của cái Starbucks, mình thấy cái đó mình mới là mình đã hai cái mình đã ráp được hai cái puzzle rồi đó, là cái rental car nè, có nhiều cái mình ráp lại từ từ anh nói nè, là cái ID là mình ráp vô được cái nhà ông rồi. Cái nhà ông xong rồi mình biết về tuổi ông ráp vô cái nhà đó, ông ráp vô cái tên của ông rồi. Rồi mình có cái bằng lái của Florida luôn đó, tại vì mình có cái database mình coi đúng không, thì nó vô cái bằng lái của ông rồi. Thì bằng lái của ông xong rồi cái mình biết ổng là có cái bao nhiêu cái credit card nữa, tại mình có system mình run là thí dụ anh có bao nhiêu credit card, mình run mình biết anh có bao nhiêu credit card hết, hiểu không? Đó thì biết cái credit card của ông, thì mình vô cái system mình coi cái credit card rồi, nó mới đang đang just activated, đang đang charge cái gì đó. Thì mình có một cái nó trả ở bên bên Cali á, ông dùng cái credit card ông trả cái tiền giá máy bay nữa, mà máy bay mình vô mình check cái máy bay ông bay qua Cali là biết chắc ngay đó rồi, anh thấy không? Nó anh thấy nó nhiều cái nó đi chung với nhau. Rồi ông qua đây ông mướn xe, ông mới đặt trước, ông mướn xe rồi ông trong cái Facebook ông hẹn cái cô ta này, thì ông chở cái cô ta là cái motel. Lúc đó thật sự mà nói mình không biết, anh thấy khổ không? Tại lúc cô ta bị bắt cóc là trở về cái motel, ông trở về chứ cô ta đâu biết, không có một cái information gì hết. Nhưng mà còn một cái nữa, ảnh vô hotel đó ảnh mới dùng cái credit card ông trả, cái đó là cái ông dùng cái credit card ông trả, thành ra người ta mới trace lại được cái hotel của ông thôi. Đó là như vậy, chẳng hạn như vậy. Xong thì đó, ví dụ mình đã tìm ra những cái dữ kiện như vậy, không phải là nói ra thì vậy, chẳng hạn như nói một cái case như vậy, legal authority là của ông, chắc tòa ông chọn mình ha, mình phải biết cách đó là mình seize cái evidence nó như thế nào, mình
Mình
biết
lấy
cách là
cái
để
evidence, mình lấy
mình lấy
cái
cái gì.
evidence.
Mình không phải là mình tịch thu, tịch thu cái dự kiện đó. Mình dùng cái từ tịch thu đi nói chung á, là tịch thu là mình nói nó giống như là mình dùng cho cái người phạm tội nhiều hơn là cái người của nạn nhân. Giống như anh phỏng vấn cái chị gì ở Việt Nam đó, chị không thích cái gì, cái từ hy sinh đó. Nhớ không? Chị Minh Thư hả? Chị gì quên rồi. Anh nhớ chị cũng phỏng vấn ở Việt Nam đó, chị quên tên rồi, quên tên. Anyway. Minh Phong. Dạ. Thì mình cũng nghe cái podcast của anh đó. Dạ. Anyway. Thì đó thì mình dùng cái từ tịch thu đi cho thì mình đem mình tịch thu, mình phải biết cách, tại mình không biết cách đó. Là bây giờ bên kia đó họ có thể họ cái người mà defend đó, cái ông hung thủ đó, ông có luật sư giỏi, ông có thể ông tìm cách ông bẻ ngược của mình lại là mày tịch thu cái này không có đúng, mà làm mày làm những cái evidence của tao bị tampered, thí dụ vậy. Rồi mình tịch thu xong rồi mình phải biết cách tịch thu, rồi mình đem về, như nói đem về cái văn phòng của mình phải biết cách mình lấy cái dự kiện ra như thế nào. Và chẳng hạn trước khi mình không lấy được, mình sẽ làm một cái copy của cái hard drive đó. Rồi mình làm những cái copy, cái đó mình đã bỏ lại vô evidence. Rồi xong rồi mình dùng cái những cái phần mềm của mình có, mình lấy cái đó. Thì trong như anh nói đó, trong cái hard drive nó đủ thứ trong đó hết. Thì những cái tool mình xài đó, nó sẽ vô trong đó, nó sẽ kéo những cái đó ra, nó sẽ để vô cho mình những cái chẳng hạn. Nó vô nó kéo hết ra, nó để cho mình email. Nó vô nó kéo ra hết, nó để cho mình pictures, nó sẽ gom vô hết tất cả pictures trong hard drive, nó bỏ vô một cái hết, video nó bỏ vô hết, document nó bỏ vô hết, chẳng hạn như Microsoft document, Excel hay là JPEG, nó bỏ vô từng cái hết. Chẳng hạn bây giờ mình muốn Facebook rồi, mình vô ngay cái thằng Facebook đó mình coi, thì Facebook có thể là pictures của Facebook, video của Facebook, text của Facebook, hay là bất cứ cái gì của Facebook,
kéo
là
hết.
Bao nhiêu người nói chuyện với Facebook, anh có bao nhiêu friends, anh có bao nhiêu bla bla cái gì đó. Thế giờ chẳng hạn vậy, thành ra cái technology người đó cũng giúp cho mình là vậy.
Một cái người mà phải
thì
coi mấy cái đó là anh hay là người khác?
Mình
anh là coi. Phải người, tại vì anh là người kéo xuống mà anh cũng phải là người coi cái evidence.
Dạ, coi xong rồi đó, là thí dụ bây giờ mình tìm được cái thí dụ cái Facebook ID đó, thì mình xong rồi đó là mình phải viết một cái report. Mình làm cái gì từ cái gì report thường thường có hai phần. Một phần á là để cho những cái ông judge ông coi, hay là bên prosecutor họ coi cái căn bản thôi. Chẳng hạn như mình nói cái report là very short clear, tao mày tao ông tòa cho tao cái được cái quyền được vô cái hard drive này, tao tìm cái Facebook, tao tìm được cái Facebook ID vậy. Rồi cái đó là cái report, không có nói gì tới cái arrest gì hết á. Rồi xong một cái nữa nó kêu là cái note, những cái gì mình làm từng step step một, thì mình mới list. Thế cái ngày đó tao tao coi cái chat đó, cái ngày đó tao được cái điện thoại của thành phố vậy vậy vậy, nó báo là nhỏ đã bị kidnap vậy 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 vậy, rồi tao lấy cái chat đó vậy 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 vậy, tao đến cái ngày đó tao đến cái nhà tao excuse one vậy vậy vậy, rồi cái ngày đó tao sẽ tịch thu bao nhiêu vậy cái hard drive, cái phone đó, rồi tao về hãng cái ngày đó là tao dùng cái tool này, cái version này, tao mới kéo cái tao make cái copy cái hard drive, rồi tao bỏ cái hard drive lại, tao mở nó lên on, tao make sure đó, nó chạy lại đàng hoàng, ví dụ vậy. Rồi xong rồi từ đó rồi tao có nhiều xếp cái note rất là dài, có đôi khi mình có làm một cái case, hiện tại bây giờ của mình là 780 mấy cái pages, 780 mấy cái note, còn cái report là rất là ngắn. Tại vì những cái người mà bên judge họ đâu có cần biết mình làm cái detail nó như vậy. Nhưng mà trên cái luật anh phải detail. Để khi mà cái thằng defense, cái thằng bên kia nó hỏi cho mình làm có đúng không, nó phải đọc lại cho tao đi. Tao follow hết cho trong những cái step based on cái training của tao, cho đâu có miss cái gì. Chứ anh miss cái đó nguy hiểm lắm. Chẳng hạn như có nhiều người nghĩ là evidence collection nó không có quan trọng, đi ra mà collect mấy cái đó. Mình cho anh một cái thí dụ, anh còn nhớ O.J. Simpson không?
Yeah.
Evidence collection club đó, cái clubs nó họ họ cái evidence họ là không có đúng đó, là họ 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 sẽ họ sẽ không thắng cái case đó. Còn mà nếu mà anh làm không đúng á, anh có thể anh lose cái case luôn. Chẳng hạn Kelly Anthony case, ông biết anh nhớ không, con nhỏ bé bị giết ở bên Florida.
Nhớ
Kelly Anthony case, cái người examiner đó biết mình khoảng 20 năm nay rồi, rất là giỏi. Nhưng mà CG back the mistake là chỉ không có test and validate cái tool của họ thôi. Chỉ cảnh sát với chị, cái thằng defense chỉ zoom vô đó thôi. Thì jury nó nói là everybody know who killed that little girl. Có đúng không?
Yeah.
bất pháp luật là pháp luật, tại vì cái đó là cái người examiner, cyber examiner đó mess up cái để chịu thôi.
À.
OJ Simpson anh cũng biết là anh, đa số những người biết là ai là người giết hai cái người đó vậy thôi, nhưng mà là nghe evidence collection của cảnh sát làm không có đúng thì mất thôi vậy thôi.
Dạ. Bây giờ em muốn hỏi anh đó, em nghe những cái câu chuyện anh kể lại thì nó rất là máy móc, tại vì cái công việc thì nó có vẻ có phần máy móc, là tại vì mình qua những cái thủ tục của cái trong cái department FBI của mình. Nhưng mà đó, qua cái kinh nghiệm của anh, cái phần mà anh diễn ra đó thì nó máy móc, nhưng mà lúc mà anh về nhà đó với vợ con anh có bị ảnh hưởng qua những cái evidence mà anh gặp ở ngoài đời không?
Có sự thật, nếu mà anh muốn cái câu trả lời thật là đúng, nhưng mà 99.9% những người làm chung với mình không có nhìn nhận cái điều đó, chính như mình cũng không có nhìn nhận cái điều đó nữa. Tại nếu mà mình làm vậy là mình chẳng khác nào mình nói mình yếu quá, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng, nó ảnh hưởng là như vậy nè, có thể mình không thấy mình, nhưng mà cái người thân của mình là cái người ở chung nhà mình, không hẳn là vợ hay là không hẳn chồng hay là có thể con cái của mình, cái hành động của mình nó khác. Nhưng mà lúc đó là chỉ có lúc mới mình già làm 2-3 năm đầu thôi nó ảnh hưởng mình, nhưng mà mình cảm thấy cái bản thân mình rất là strong, mình biết nó là như vậy. Nhưng mà anh nói ra là đã nghe ghê rồi, chứ đừng có nói là mình thực sự mình nhìn. Chẳng hạn như có nhìn cái những cái anh không có tưởng tượng được đâu, mình không muốn cái, nhưng mà không có tưởng tượng được. Cái thứ nhất, cái mình có người bạn, để mình cho anh thí dụ, cái cô đó làm chung trong một cái unit, cái squad với mình đó, thì mình cũng làm chung với nhau khoảng 3 năm, lúc mình mới vô làm 3 năm thì cô ta mới nói, tại vì mình mỗi năm á, mà mình phải đi lấy một cái test, nó kêu là psychologically test 2 ngày, thì make sure cái đầu óc của anh nó còn bình thường mới được. Đầu óc của anh mà bị cái đó ảnh hưởng quá nặng rồi đó là anh fail rồi, anh fail nó không có đuổi anh, nhưng mà nó kéo anh ra khỏi, không cho anh vô. Anh vẫn làm cyber nhưng mà nó sẽ không để anh làm vấn đề CP, nói vậy cho anh dễ hiểu vấn đề đó ha, typography đó, thì nó sẽ làm anh fraud, medical fraud hay là accounting whatever, nhưng mà không cho anh làm cái đó. Là những trong cái nặng nề nhất trong vấn đề investigation, không phải là mà nó khó,
Nó nặng về tâm lý á.
nó tâm lý nó nặng nề quá. Có nhiều người thí dụ mình bây giờ mình đi dạy đó, mình dạy cho người ta, mình nói thí dụ mày gặp những trường hợp đó đó, mày làm cho tao 45 phút, mày đi 10 15 phút mày nghỉ cho tao rồi trở lại làm tiếp, chứ đừng có ngồi hoài, mày bị ảnh hưởng nhiều lắm. Thì chẳng hạn như trở lại với cô đó, cô ta cô nói tao không thể tao làm được, tao không nghĩ tao làm này được đâu, tại vì tại tao mới có đứa con gái, mà bây giờ tao nhìn vô mấy hình đó tao thấy hình gái tao không à, thành ra tao sẽ không thể làm được. Nhưng mà bây giờ tao không muốn đi đi ra bằng cách nào, tao không muốn là cái người sếp nói là tao không có đủ khả năng tao làm, thì phải nói thôi bây giờ mày cái sắp sửa đi lấy cái test rồi của cái vấn đề nó
Tâm
kêu
lý
là cái tâm lý phải không à, thì mình còn nhớ mà cô ta đã fail của bằng miserable cái test đó, nó report đàng hoàng về headquarter liền là cô ta này không có đủ khả năng. Mà khi mà tại vì phải có anh làm xong cái test multiple test, mà một cái test có thể 400 câu hỏi, 600 câu hỏi, 700 câu hỏi, nhưng mà nó hỏi rất là, anh biết là anh không biết anh có lấy một cái psychology test bao giờ chưa, tâm lý test
chưa
bao giờ chưa, nó không phải như cái test của mình đi học ở trường học đâu. Nó có thể nó hỏi mình the same question, nhưng mà nó reward cái wording của nó different, nó coi cái reaction của mình như thế nào, nó plug những cái đó vô cái computer một cái, nó đưa ra cái curve anh liền, nó biết cái level của anh nằm ở đâu, cổ lắm, hay lắm. Nhưng mà anh out cái range rồi là nó biết anh cái người anh không có bình thường rồi, tại cái đó là tâm lý test, cũng giống như mà anh lấy cái gì đó, cái polygraph gì đó. Nhiều người đâu có hiểu đâu, tại sao nó để vô cái tai mình là tự động nó biết mình nói chuyện thật hay nói chuyện giả này, anh hiểu không? Đó có nhiều cái này, nhưng thì cô ta mới mới fail. Thì sau khi cái test á, hai người psychologist interview anh chứ phải chơi đâu, hai người interview có đôi khi đó là nó biết rằng nó nhìn được vô cái curve đó, nó nói là có thể cái question của anh nhiều khi anh lúc đó anh gần tới cuối cái bài test anh mệt quá anh sẽ check tầm bảy, nhưng mà ý của anh là không phải như vậy, mà đúng có đôi khi mình mệt quá rồi 700 câu hỏi lúc đó mình đờ rồi, mình cứ check 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 đại multiple choice rồi. Thì đó 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 như vậy, thì so far thì mình chưa có fail cái nào. Đó, nó là như vậy, nó cũng mệt lắm, làm mấy cái nghề đó cũng mệt lắm.
Dạ, mà
Nhức đầu lắm.
anh có mấy đứa con gái phải không? Con của anh
ba
á,
đứa
ba đứa con
ba đứa
gái.
con gái
Bây giờ ba đứa con gái mà anh làm cái ngành mà CP như vậy đó, thì nó em có thể tưởng tượng, tại em cũng có một đứa con gái, em không thể nào mà em ngồi mà em tập trung trong cái ngành như vậy được. Nó phải kêu bằng sức mà tâm lý của mình nó phải rất là mạnh để mà mình chống kháng lại những cái hình ảnh của cái mà mình thấy trên 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 trong cái công việc của mình.
không những là anh có con hay không, anh nhiều khi anh không có con mà anh thấy một đứa bé như vậy anh cũng thấy, nên mình là một người bình thường thôi mình thấy mình cũng có cái cảm động nữa. Anh đừng nói chi cha mẹ của những người đó, anh nghĩ đi, còn có con nó còn nặng hơn nữa, có con mình nghĩ đó. Nhưng mà sau này mình cũng có bài học là mình cũng không muốn về mình kể gì, lúc đầu mình dễ, nhiều khi mình về ngồi ăn cơm thì bà xã nhiều khi nói how's your work today, thí dụ vậy, anh hiểu không? Mình thì mình nghĩ là mình innocent, mình nghe mình kể lại, thí dụ mình không có nói detail nhưng mà nói mình run into cái case như vậy, nó hơi terrible vậy vậy đó. Nhưng mà sau này đó, bà xã mình nói thôi anh đừng có đem mấy đó lại nữa, mấy đứa nhỏ nó hơi graphics quá, mình không có nói graphics mà hơi, thành ra mình sau này mình không có nói những cái đó nữa, mình nói là làm việc sau thì nó cũng ok thôi. Thì mình
Nhưng mà
không
anh có,
muốn detail nữa.
nhưng mà hàng hàng tuần hàng tháng gì anh có phải gặp một người tâm lý để xả mấy cái này ra không?
Bây giờ thì mình không còn đó, bây giờ thì tại vì sau một vài năm rồi mình thấy thế, vậy tụi mình á làm lâu đó, rồi tụi mình á mình nhìn cái hình á, anh mới nhìn cái video đó, mình không còn là mình thấy là một cái hình đó, nó không có affect mình nữa, anh hiểu không? Thí dụ mình già dặn kinh nghiệm qua rồi đó, mình nhìn mình thấy, thí dụ mấy người crime scene là thấy những cái dead body này nọ thấy tùm lum tùm lá hết trơn, riết là không quen, anh hiểu không? Tại vì cái hình đó anh không biết, bây giờ nói vậy cho anh dễ hiểu, mỗi người á, nó có một cái DNA và fingerprint rất là đặc biệt của anh. Cái fingerprint của anh đó là cái những cái chỉ trên cái ngón tay của anh đó, nó khác với của mình, nó không có giống được, anh hiểu không? Nó kêu là cái fingerprint, có đúng không? Lăn tay á, cái hình ảnh nó cũng giống như vậy đó, anh chụp cái hình của anh với anh chụp cái hình của con anh, hai cái hình đó cái DNA nó khác, nó không thể nào giống nhau. Nó kêu là cái hash, hash là mỗi cái hình nó hash nó có một cái number, cái unit khác nhau. Thành ra mình chỉ nhìn vô và mình chỉ nghiêng về cái DNA của nó thôi, cái hash của nó thôi, nó sẽ nó những cái hình nó có một cái máy nó tính ra là nó sẽ cái hình này nó sẽ nó có nick là cái hash, nó calculate cái hình đó là nó cho anh một cái unique number thôi, anh hiểu không? Thì cái unique number đó chứ mình chỉ có base on cái unique number đó thôi, chứ mình không có còn là coi cái hình nữa. Anh bây giờ để 10 cái hình trước mặt của mình đó, mình thấy vậy đó, nhưng mà mình thật sự mà nói mình là cái hình là cái hình, bây giờ riết là cái hình nào nó cũng giống những cái hình nào. Mình lúc mà mình đi training mình cũng mắc cười, lúc là sau này mình dạy đó, mình mới nói tụi nó, tụi mới đó, tao nói thiệt với mày đó, những cái series đó, mày nói ra có thể tao nhớ cái tên luôn, tao làm hầu như là hết rồi, mười mấy năm trời rồi, mà những cái series nó chụp hình theo một cái series từ đầu đến cuối, như thí dụ anh chụp mà cái burst của cái iPhone em biết không? Thì anh chụp một cái nó có khoảng 50 cái hình, ví dụ vậy, cái rồi nó đem cái series đó, ví dụ vậy, ví dụ đó, thì nó hơi graphic nhưng mà từ từ rồi nó cũng quen. Cái nghề nghiệp mà. Nhưng mà nó khó, rất là khó, có nhiều người làm không nổi á, nó graphic lắm. Anh nhìn cái dead body á, nó không có nó serious như vậy đâu, anh thà anh nhìn cái hình là chết, cái người bị bắn, thí dụ mình thấy hoài cái người bị bắn, cái vết thương, cái người gãy chân gãy tay đụng xe này nọ đó, thì nó không có nhiều kiểu kiểu như vậy đâu.
Bây giờ em hỏi nhà anh Nhàn là anh thấy từ 20 năm nay á, anh thấy cái cuộc sống ở nước Mỹ, anh thấy cái môi trường mà về crime, anh thấy càng ngày nó càng tệ hay là càng ngày nước Mỹ càng khá hơn?
Theo như cái này là theo cái suy nghĩ của mình thôi nha, mình nói cho mình thôi.
Cái ý định của anh thôi, cái idea anh.
Thì á là mình nghĩ nó càng ngày nó càng tệ đi, nó không khá đi được. Tại vì mình không dám nói quá độ cả năm, nhưng mình nói cái giới trẻ bây giờ cái cách nhìn của họ nó khác với giới trẻ ngày xưa. Mình không cần nói về vấn đề người Mỹ không, những người nước khác nó chẳng hạn như có người Việt của mình đi. Cái giới trẻ bây giờ nó khác với giới trẻ ngày xưa. Nhưng mà theo mình nghĩ cái giới trẻ bây giờ nó so với giới trẻ ngày xưa đó, có thể cái giới trẻ bây giờ theo cái người Việt của mình thì nó sẽ khá khá hơn là giới trẻ ngày xưa. Mình nói ngày xưa là cái trong thời gian Mỹ, những người mới đến Mỹ năm 75 tới 85, 90 đó, rồi những người sau này đó, nó hơi khác. Nhưng mà nó khác, vấn đề nó tốt hơn, chứ không phải là khác tệ hơn. Nhưng mà nói chung về cái nhà người Mỹ, mình có thể khác hơn, nhưng mà có thể nó tệ hơn.
Wait,
Chẳng
so
hạn tại sao mình
anh nói là người Việt Nam mình thì khá hơn.
khác nhưng mà nó khá hơn.
Nó khá.
Tại vì á, nó khác chẳng hạn như là, thí dụ mình nói, mình không dám nói qua được cả năm. Thí dụ cái giới trẻ ngày xưa mới qua đó, cha mẹ phải lo đi đi làm để kiếm tiền. Tại mình mới qua Mỹ, có thể những người cha mẹ đó họ quên, họ không có để ý tới con cái nhiều. Thì con cái họ đi học, họ không có để ý. Thì con cái họ sẽ
Đi băng
hội
đảng.
nhập vào những cái băng đảng. Bây giờ cái giới người đó, đó chẳng hạn như mình lớn lên ở đây rồi, mình học hỏi nhiều, như anh đã lớn lên ở đây, anh sẽ dạy con anh lại, anh sẽ chỉ cách con lại, là anh phải nói, anh biết là anh phải để ý tới con cái anh nhiều hơn.
Theo
Thành
dõi
ra
rất là
những cái
sát.
giới trẻ sau này đó nó đổi hơn cái giới trẻ ngày xưa, nhưng mà nó đổi về vấn đề tốt hơn. Anh có thấy điều đó không? Tại
Đồng
vì
ý.
cái generation của mình đó, mình sẽ chỉ con mình được cách khác. Mình để ý nó cái cách khác. Mặc dầu đó bây giờ con nít nó có thể nó dùng cái những cái kỹ thuật hiện đại nhiều hơn, nhưng mà nó cái sự chăm sóc của cha mẹ của nó đỡ hơn ngày xưa. Ngày xưa mình không nói là tại cha mẹ họ họ không tốt, không, tại vì cha mẹ của
Cái hoàn
họ
cảnh
phải
thôi.
tìm hoàn cảnh của họ, là tại vì mình đến Mỹ mình không, mình phải lo sinh nhai chứ, mình phải đi kiếm việc làm để mình nuôi sống của mình. Thì thành ra sở ý là cái phần nữa đó, những người ngày xưa qua đó tâm lý họ vẫn còn có Việt Nam. Việt Nam tao lo đi làm, tao dục con cái tao đại cho thầy giáo cô giáo, tại vì thầy giáo cô giáo Việt Nam á rất là lo cho mấy đứa nhỏ. Người cha mẹ không cần phải lo, tại cha mẹ rất là nể thầy giáo cô giáo, tại thầy giáo cô giáo cũng như là một người cha mẹ của mình khi mình đến trường. Tại vì ngày xưa khi mình đi học á, thầy cô giáo la mình đâu có dám nói. Bây giờ cô giáo thầy giáo nói sai mình cũng không dám sửa lại nữa, tại mình nể cái người thầy giáo cô giáo giống như là cái người cha mẹ của mình vậy đó. Đó thành ra còn Mỹ bây giờ đó, mình nói về Mỹ mình cũng không dám vô được cả năm, là mình thấy đó, càng ngày nó càng tệ hơn. Tại vì những vấn đề giáo dục và vấn đề về kỹ thuật, chẳng hạn như mình nói là anh có thấy cái ngày xưa của mình qua qua đó, anh thấy vấn đề mà mass shooting của Mỹ nó rất là ít. Anh thấy dạo sau này không, nó rất là nhiều. Tại sao? Nó bị ảnh hưởng của cái xã hội. Nó ảnh hưởng xã hội là cái gì? Nó chơi game nhiều quá, nó chơi game nhiều quá rồi nó thấy những cái đó có thể
Bình thường.
nó bình thường đó.
Bán lộn là bình
Thành
thường.
thứ ra hay là những cái mình phải nói là cái social media đó, vấn đề thông tin đó, nó làm cho cái người trẻ sau này cái suy nghĩ của họ khác. Cái social media nó quan trọng lắm anh, nó quan trọng kinh khủng luôn á. Tại vì họ nói những cái đó là bình thường thì thì mấy đứa trẻ nó sẽ thấy cái đó là bình thường. Chẳng hạn như bây giờ ai cũng hiểu là mình có cái depression, cái stress của mình ai cũng có hết. Nhưng mà cái social media, cái tin tức bây giờ nó phóng đại ra, nó làm cho thí dụ bây giờ một đứa trẻ bị stress, bị này nọ, thì commit suicide. Cái người Việt của mình mà ở Việt Nam mấy cái đó họ giấu, có đúng không? Tin tức anh đâu có nghe mấy cái tin tức đó đâu, nó có nhưng mà anh không có nghe được, tại nó không có phổ biến. Thành cái người trẻ nó không hiểu cái đó và họ không biết cái đó. Còn bây giờ anh thấy không, tụi mình có interview nhiều người nói đó, tao chỉ muốn làm giống cái thằng đó Columbine, tao muốn làm về đóng hero, tại tên tao nó sẽ để cho đó, cái đó trên giấy tờ cho forever, thí dụ vậy. Nhưng mà họ đâu có hiểu là cái đó là để tên tuổi về xấu chứ không phải là về tốt. Anh muốn để tên tuổi tốt để cho người ta học hỏi, chứ anh đâu có muốn để cái tên tuổi cho anh để
Xấu
cho
được.
người khác chê bai, có đúng không? Anh thấy cái đó là mình thấy cái càng ngày nó càng đi, nó càng tệ, và cái trình độ nó càng ngày nó càng đi xuống. Cái trình độ một nước mà anh càng ngày nó đi lên á, học vấn nó đi lên á, thì cái crime nó sẽ đi xuống, đi ngược lại. Tại vì anh đó đi học, anh ra trường 4 năm, cái người làm công nghiệp 4 năm có bằng cử nhân này nọ, cái cách nhìn họ khác, cách nhìn họ khác hơn là một người sau có bằng trung học qua ra đây đi làm. Mình không nói vấn đề là bằng cấp gì mà cái cách nhìn, tại vì có được 4 năm trong cái đại học anh học, cái cách nhìn của anh nó khác. Cũng dạng như chẳng hạn như mình đến đây, lúc đầu mình nhìn cái người Mỹ cái cách khác, nhưng mà sau này mình đi vào cái đại học, mình học được cái lịch sử của Mỹ, mình học được cái văn hóa của Mỹ, mình nhìn người Mỹ cái cách khác. Nhưng mà người Mỹ họ nhìn mình cái cách khác cũng vậy thôi.
Anh Nhàn có qua Việt có về Việt Nam chơi không? Có về Việt Nam
Có
làm
anh
việc không? Dạ.
à, làm việc thì chưa. Nhưng mà có về Việt Nam, mình về năm 1997, mình qua 88, mình về 97, 10 năm, 930 năm, 97, 2007, 2017,
Ủa,
3
có
năm,
10
3
năm,
lần.
10 năm là anh về hả anh?
Bây giờ thì càng khó về, là tại vì không phải là vấn đề tài chính, nhưng mà là khi mình làm cho FBI đó, mỗi lần mình về cái giấy tờ nó mệt. Mình nói bà xã, với bà xã thì về về thường xuyên hơn mình, nhưng mà mình mỗi lần về khó lắm. Mình phải về là mình phải điền đơn này nọ, rồi mình phải phỏng vấn với những người security, xong rồi về bên đó mình giao tiếp với người nào, mình ở nhà nào, mình ở bao lâu, mình ở khách sạn nào, mình tiếp xúc với người nào, mình có tiếp xúc với địa phương hay không, mình đi ngoài xe mình có đụng vô cái người địa phương, mình có bị họ chặn đường mình lại không, mình phải disclose hết. Ngay cả đừng có nói về Việt Nam, mình đi vacation mà overseas cũng mệt cho mình, tại nó mình rất là limited, để mình không muốn đi cái đó, mà nó cực lắm. Nó không có gì, mình không có gì mình phải sợ hết, anh hiểu không?
Nhưng mà phải điền
Nhưng
mấy
mà
cái
nhiều khi
form hay là phải báo cáo
chẳng
báo
hạn
cáo
như
là
đừng nói chỉ là mình đi qua nước ngoài, mình công công ăn việc làm của mình đó cũng vậy luôn nhưng mà nó khó hơn là mình phải dùng những cái, mình phải lấy những cái test hơn là mình đi cho cái bản thân của mình. Ví dụ mình cũng đi nước ngoài nhiều lắm, công ăn việc làm là mình đi nước ngoài, mình dạy cho những người nước ngoài nữa. Mình bây giờ mình đa số mình đi dạy nhiều, tại cái kinh nghiệm của mình đó.
Mà anh thấy là cái về vấn đề mà security của nước Việt Nam anh có theo dõi nhiều không? Về nội bộ, về cái cách mà họ surveillance rồi họ kiểm soát citizens của họ, anh có theo dõi mấy cái đó không?
Có, nhưng mà là nó là như vậy, để mình nói cho anh nghe. Bất cứ nước nào của trên thế giới mà anh có liên quan tới Mỹ nha, thì á là mỗi năm á là cái nước của anh á, đại diện một người trong nước của anh gửi qua bên Mỹ cho FBI training anh cho 6 tháng. Thì tình cờ là như vậy. Mình có một người bên Việt Nam, mình biết là mình không có mention cái name, nhưng mà mình nói Chief Interpol, anh biết Interpol là không phải là cảnh sát của thế giới đó. Ổng qua Mỹ, thì là mình có một người bạn người Pháp làm chung với mình ngày xưa, khoảng làm chung với mình khoảng mười mấy năm, anh ta retire rồi ha. Thì anh ta mới nói tao muốn về Việt Nam tôi chơi, mày có biết ai không? Thì mình lên cái database mình coi mình mới lục ra được anh chàng này. Anh chàng nó không phải anh chàng, nhưng mà cũng lớn tuổi rồi, sáu mấy tuổi rồi ha. Thì mình liên lạc liền, mình mới nói hey, tao có người, tại vì thường thường tụi mình khi khi qua đây á thì họ học 6 tháng, họ cũng biết FBI là rất là thân thiện, thì những ai cũng vậy hết. Tao qua đây tụi mày train tao 6 tháng, thì khi tao về nước tụi mày có cơ hội đến nước cho tao hay, tao sẽ protect tụi mày, tại tao ở đây tụi mày protect tao, đúng không? Thì mình giới thiệu cho người Pháp đó anh ta về, thì cái anh biết Chief Interpol nằm ở Hà Nội chứ không phải là nằm ở Sài Gòn, đúng không? Thì anh ta về, anh ta gặp anh chàng này, thì nó về từ Sài Gòn, thì ông này mới nói là mày có cần tao cho xe ra đón mày ở Sài Gòn không? Nó không không, tao bay ra Hà Nội. Thì bay ra Hà Nội xong thì ông này ông có chiếc limousine, ông lại ông đón ông thằng này về về cái nhà, cái nó mới gọi mình, nó nói trời đất ơi, mày có biết nhà thằng này không? Như một cái mansion đó, chứ không phải là nhà bình thường đâu. Mình mới giải thích cho nó cái những người bên Việt Nam nó khác với Mỹ. Bên Mỹ bên đây cái ông mà FBI director nhà ông không bự vậy, nó là như vậy, cái cuộc sống bên đây nó là như vậy. Bên Mỹ, bên Việt Nam mày biết Chief Interpol nó lớn cỡ nào Chip Interpol là nó coi hết nguyên cả nước luôn á, chứ không phải là nó coi một một Hà Nội không đâu. Chip Interpol lớn lắm. Thì anh ta mới về đó, nhưng mà chỉ ông này ra đón rồi ăn thôi. Nó Mỹ, nó người Pháp nhưng mà nó Mỹ vậy đó, nó bắt phát từ từ Hà Nội mà dài xuống tới Cà Mau luôn. Nó đi xe lửa rồi nó ăn uống, thằng này nó thích lắm. Thì nó nói nó hy vọng một ngày nào đó nó có nó quen được người Việt Nam. Nó ly dị rồi nhưng mà nó vui lắm. Mình cũng còn liên lạc với nó. Nó
Mà
đang ở bên Quada đó, nó về, nó về coi về security bên Quada đó. Tại Quada mướn nó, tại vì nó là FBI ra. But anyway, go back to cái đó là ở ở Việt Nam đó, mình về mình chỉ về mình chơi mình coi cái đó thôi. Những cái training mà những cái ông đó ông học đó thì về á, họ muốn làm nhưng mà họ không có đủ để mà vấn đề surveillance họ làm. Thứ nhất là cái này, tại vì có thể cái broadcast nó có thể người Việt Nam bên đó nghe nữa, là anh hiểu cái chính quyền bên 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 Việt Nam mình nó khác với bên này. Chẳng hạn như Ken với mình làm một cái cơ sở thương mại chung với nhau nha, thì mình bỏ vốn ra 50-50 thí dụ vậy ha. Thì Ken mình là người, mình nói thí dụ nha, chứ không phải mình nói thí dụ. Bây giờ Ken là người tốt, mình người xấu đi cho dễ đi. Mình chấp nhận mình người xấu. Thì bây giờ mình mua mua cái món hàng đó là 1.000 đồng đi ha, mà mình nói với Ken đó là tới 3.000. Hiểu cái hệ thống đó không? Thành thử ra bây giờ mình muốn set up một cái hệ thống mà vấn đề an ninh đi. Thì mình đưa ra đó, thí dụ 10 triệu cho cả nước, thí dụ vậy. Nhưng mà cái người mua họ không mua 10 triệu, họ mua hệ thống có 6 triệu. Thí dụ vậy là cái đó là cái sự họ không lỏng lẻo. Anh đưa tôi lên đó là 10 triệu, những cái bộ phận nó là như vậy như vậy. Nhưng mà anh mua không có đúng, thành ra nó không có hợp với nhau được, thành ra nó bị lỏng lẻo là như vậy. Nhưng vấn đề kỹ thuật á, là điều tra đó, thì Việt Nam á, nó không biết nó có áp dụng như em. Nhưng mà cái người mà đi qua bên này học hỏi á, người ta, bên này đã chỉ cái cách nó như thế nào. Cái chỉ cái cách mà của FBI điều tra như thế nào, thí dụ vậy. Thì cái họ có dùng cái những cái đó hay không thì mình không biết. Nhưng mà mình thấy nó có thể nó tiến bộ. Mình thấy cái điều đó là tại vì á, không phải ông đó không, nhưng mà có một số Việt Nam mình qua bên này là được bên này mời qua. Nhưng mà anh biết những người đó không phải đi học nha. Mình còn nhớ có 3 người Việt Nam qua đây ở trên Lodge, mà 3 người đó là chốt bu của Việt Nam. Mới nhờ mình là có liên hệ với FBI, thì nhờ mình chở đi ăn phở. Việt Nam mà chở đi ăn phở ở quận Cam, thì mình với người bạn nữa nói, mày muốn chở đó thì tao chở mày lên Long Beach, là tao chở mày lên Los ăn phở, chứ tao không thể nào tao chở mày ở quận Cam được. Tại quận Cam mình thấy vậy đó, cũng nó không có bự lắm đâu. Tại vì có một người nào đó mà thấy tao chở với mày đó, mà họ nhận ra mày á, tao biết con cái tao, nhà cửa tao có nào không. Nó là như vậy, anh hiểu ý mình nói không?
Hiểu hiểu.
Đó đó là như vậy. Như đó, nhưng mình qua tại vì hay là bên bên này mình vẫn có người gửi người Việt Nam, tại tương lai nó sẽ có FBI office ở Việt Nam. Tại bây giờ đang đi câu chuyện nó cả mấy năm nay rồi.
Mà
Đó.
em hỏi anh cái này nè, cái triết lý của một người của chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam á, là em thì em đoán thôi nha, là những cái người mà đi điều tra của chính phủ Việt Nam á, cái vấn đề luật của người Việt Nam thì nó nghiêng về chính phủ hơi nhiều hơn, mà luật ở bên Mỹ thì nó nghiêng về protect cái người citizen ở Mỹ hơn, là mình không có thể nhúc nhích, người FBI không cứ nhúc nhích mà kêu bằng hoạt động mạnh, cái kiểu mà bất cần human rights và nhân quyền. Nhưng mà bên Việt Nam thì họ có thể, những cái người mà đại khái là cái người mà như là FBI của bên chính phủ Việt Nam thì họ có thể họ hoạt động mạnh tay hơn. Nhưng mà anh thấy đó là cái vấn đề mà mình cho chính phủ hoạt động mạnh tay hơn và cái xã hội nó giữ an ninh mạnh hơn, anh thấy cái trường hợp nào nó tốt cho xã hội nhiều hơn? Cái cách của người Việt Nam làm, chính phủ Việt Nam làm hay cái cách của chính phủ Mỹ làm?
Cái này là cái opinion của mình thôi. Mình nghĩ cái ở Mỹ tốt hơn. Là tại ở Mỹ á, họ làm như anh nói đó, là họ bảo vệ cho cái người nạn nhân nhiều hơn. Còn mà bên Việt Nam đó là lo về vấn đề chính quyền, với phần có nhiều cái mình phải nói là dùng cái từ là họ làm theo cái ý của họ nhiều hơn. Họ nghĩ cái đó là đúng, họ làm, hay họ là nghĩ cái luật pháp này nó là vậy, nó làm. Nhưng mà họ không có, cũng có là họ lo cho cái vấn đề nạn nhân, nhưng mà có đôi khi đó mình thấy nó không có chính xác theo cái suy nghĩ của mình. Là tại vì có nhiều cái vấn đề politics quá, thành ra có đôi khi nó làm cho những cái case họ không có giải quyết như cái người nạn nhân mong muốn.
Sau khi gần hai thập niên này đó, thì cái cách nhìn của anh về kêu bằng cái nhân tính của con người á, cái humanity của con người, nó có thay đổi không? Cái cách mà anh nhìn là trước khi anh vào FBI anh nghĩ về con người như thế nào, thì sau khi anh làm được 20 năm á, thì anh nghĩ về con người có thay đổi nhiều không?
Anh Ken nói là con người, là mình nói chung là con người hay là mình nói về
nhân tính của
người
con
Mỹ?
Người á. Good question. Về con người tổng quát thôi. Trước khi anh vô á, thì anh nghĩ là con người kêu bằng thì chắc chắn là có những người bad, có những người không được tốt và có những người mà làm rất là tốt trên trần gian này. Nhưng mà anh làm qua 20 năm á, anh có thấy những cái chi tiết của nhân loại và nhân tính á, nó có thay đổi nhiều không, hay là nó không thay đổi nhiều? Anh cũng not it is what it is.
Mình thấy á, là cái này là, và cái bản thân mình thấy là như vậy, nó có thay đổi. Chẳng hạn như khi mình chưa làm cho FBI đó, mình thấy người nào nó cũng giống như mình, một người bình thường, là mình đối xử tốt, là mình làm thiện nguyện thầy giờ nọ, mình không có làm những cái điều gì ác nhiều. Thì bản thân của mình, hay là mình nhìn những người vòng vòng, mình coi điện coi phim ảnh hay nọ, mình thấy, hay là mình coi tin tức, mình thấy có những điều người ta làm những cái chuyện phạm tội như vậy. Nhưng mà khi mình làm cho FBI rồi đó, mình mới thấy cái những người mà hung thủ họ thấy, mình không có ngờ được là họ ác như vậy. Anh hiểu, cái đó là cái cách nhìn của mình nó khác. Tại vì mình thấy những người thường người ta không thấy. Như anh có thể anh không thấy những đó, nhưng mà những cái mình làm đó mình coi rất là chi tiết. Tại vì anh, những cái thí dụ bây giờ anh nói anh coi tin tức trên đài truyền hình đi, anh coi cái người đó giết người đó, anh nghe vậy thôi, nó chỉ nói giết thôi. Nhưng mà khi mình coi đó, giết như thế nào, giết ra làm sao, giết thì thế nào đó, như vậy anh thấy nó mình chi tiết hơn. Chính cái chi tiết đó mình mới cảm thấy cái những người của mình sống trên cái trái đất này, có đôi khi đó có nhiều người họ không còn là một người bình thường nữa. Dạ, họ có nhiều cái họ mình không tưởng tượng ra được, nhưng mà nó xảy ra như vậy. Mình nghĩ nó theo cái ý nhìn của mình nó thay đổi. Tại mình nhìn mình, tại vì thấy tại sao mình đề phòng hơn. Mình đề phòng con cái mình, chẳng hạn như mình, anh không bao giờ mình, anh thấy mình đi vô nhà băng nhà thứ sáu, không bao giờ. Từ hồi mình làm cho FBI không bao giờ. Tại vì thứ sáu là cái ngày tụi nhà băng bị cướp nhiều nhất. Tại lúc đó người ta vô người ta cash cái check. Mình cứ nói nhà ngoài, don't ever go into the bank on Friday afternoon. Có nhiều bang nó có undercover, nó ngồi ngoài sẵn, nó nhiều cái bang mà nó hít nhiều quá đó, nó ngồi ngoài để chờ đó. Tại vì chỉ cách đó mới catch sự nó được thôi, anh hiểu không? Nó là như vậy đó, thí dụ mình đề phòng hơn. Thí dụ bây giờ mình đi ra đường á, thí dụ mình đứng kế ai mình cùng, anh để ý cảnh sát là ai cũng vậy. Con mắt họ lúc nào họ nhìn đó, mà nó không thấy, tại sao là họ đeo kiếng đen là vậy đó. Tại mình nhìn người xung quanh, cái người bình thường á, như anh có thể anh đi, anh không có
Cứ để ý.
có để ý, nhưng mà có thể mình nhìn coi cho xung quanh mình để ý, có thể biết đâu cái người cái bên chúng nó chuẩn bị nó drop cái restaurant hay thí dụ vậy, mình để ý hơn.
Trong cái ngành FBI nó có cái ngành profiler, là cái người mà đi điều tra cái lý lịch của một cái người mà phạm phạm tội. Nhưng mà anh không có nằm trong cái ngành profiler, anh nằm trong cái ngành forensics, nhưng mà theo như anh đoán á, thì cái phần phần nhiều mà về những người mà phạm tội ác á, cái đó anh nghĩ là từ đâu ra?
Theo cái kinh nghiệm của mình đó là thứ nhất là theo mình thấy lonely, là sống mà không có thân nhân, lonely. Thứ hai nữa đó là vấn đề nghiện ngập affect đó, cái đó thì nữa. Còn cái nữa là cái này cũng ít, như là ly dị. Ba cái thành phần đó là mình thấy là nhiều nhất. Tại cái người mà sống độc thân mà không có ai hết, họ không có nghĩ gì hết á. Thí dụ anh có gia đình, anh làm cái gì anh còn phải nghĩ gia đình anh, có đúng không? Thí dụ bây giờ anh bị muốn giết người ta, hay là muốn ăn cướp gì đi, mình nghĩ mình đi vô tù không sao, nhưng mà ảnh hưởng tới vợ mình, con mình, thí dụ vậy. Còn hay là những người đa cái người lonely, hay là cái người dùng thuốc men áp phiện nghiện ngập, tôi cần tiền để tôi mua thuốc để tôi dùng, mua mua thì kem ma túy để tôi dùng, thì lúc đó là cái gì họ cũng làm được. Hay là đừng nói chi những người mà vấn đề cờ bạc, gambling họ có thể họ làm, như họ bỏ vợ bỏ chồng bỏ con bỏ cái chỉ có đi gambling thôi, thí dụ vậy. Thì mấy người đó như vậy đó, là hay là cái vấn đề xài phung phí quen rồi đó, là có thể là bây giờ có nhiều cái trường hợp lắm, là anh thấy là bây giờ cái xài của họ không có tiền, lương của họ không đủ nữa, họ để mà họ xài những cái lifestyle của họ, thì họ phải làm những cái fraud chẳng hạn, như medical fraud thí dụ vậy. Anh thấy là nó phải lấy tiền thêm để họ xài, thí dụ có nhiều cái trường hợp là người ta con người bình thường không có cái đó, nhưng mà cái những cái người mà họ họ hay là divorce rồi, họ nghĩ là tôi mất hết rồi, bây giờ tôi nhà tôi mất rồi rồi mình có mấy người interview thì họ nói vậy thôi, bây giờ mất hết. Bây giờ chẳng
Bất
hạn như
tận.
mình nói một cái case, anh nói một trở lại cho anh một cái case, trường hợp child pornography case, anh ta là Hollywood, cái case xong rồi anh ta bị gạch 15 năm, xong anh ta là trên Hollywood có tiền lắm, vợ với hai con. Khi mà anh ta tối anh ta vô cái những cái mạng tầm bậy tầm bạ anh coi, thì anh ta bị bắt, xong rồi vợ ly dị liền, vợ hai đứa con ly dị liền. Ok, thì trong băng có 12 triệu không rồi đó. Thì tụi này offer thí dụ cho anh 7 năm, thì anh ở trong đó khoảng năm 3 năm mấy rồi, thì thật sự 7 năm thì anh ở chừng khoảng 5 năm, 4 năm anh ra rồi, anh mới không có chịu plea, là anh thách cái deal của FBI, anh mới go to trial, thì mình mới testify năm rồi. Thì go to trial anh bị convicted 5 count, một count là minimum 3 năm, thì group của anh đi 15 năm, ví dụ vậy. Thì giờ có nhiều khi là nhiều người mình có tiền mình go against mình thôi, tại luật sư nó sẽ không plea, plea là tụi luật sư nó plea là nó sẽ không lấy
Mất
tiền anh
điểm.
nữa được, và nó phải kéo dài hoài để nó lấy tiền, đó cho nó có cả ác, anh hiểu không? Tội người
Rồi.
ta. Mà anh này thì cũng không muốn, anh không muốn care nữa, tại nó tao mất hết rồi, bây giờ tao mất hết, tao không có care gì nữa hết á. Tao bây giờ tao đi ra ngoài, bây giờ tài sản tao bây giờ không còn cái gì nữa, vợ tao lấy hết, con cả nhà tao cũng mất luôn rồi, con vợ bán cái nhà luôn, đi dọn chỗ khác rồi, cũng như là mất liên lạc, chỉ có cho hai đứa con nó đi thăm nó, con vợ không đi vô thăm luôn, tại ly dị rồi, đúng không? Đó, đôi gì có đôi khi anh biết ở Mỹ có nhiều người mất hết, đang làm bình thường gia đình đàng hoàng, đùng một cái layoff mất hết. Nó là như vậy. Nhưng mà có nhiều thành phần mình thấy, nhưng mà mình không muốn quá vô được cả nắm, nhưng mà in general đó là mấy người mà alone là dễ bị nhất, alone lonely là mình bây giờ họ anh thấy á, những người mà commit mass shooting á, đa số
Lonely.
lonely lonely lonely, cái đó quan trọng lắm. Thành thứ ra đó, có con có cái mình nói đây lo cho luôn những người Việt Nam của mình hay là những người Mỹ ở đây cũng vậy, để ý con cái lonely của nó. Mình không nghĩ là mình nói ok they live me alone so they not gonna make it, tại tại vì nó không có làm cái gì ồn ào, nó không có phá phách gì là được rồi. Cái lonely của đứa con nít nó cũng nguy hiểm lắm. Hai trường hợp nó khác nhau, một đứa ít nói nó khác với một đứa
Nói nhiều.
lonely nó khác, hai cái nó
Yeah.
completely khác nhau nha. Ít nói có thể nó không có hại nhiều nhưng mà
Yeah.
lonely nguy hiểm lắm,
Yeah.
có thể nó bị bully trong trường, cha mẹ không có hiểu cái từ bully. Anh hy vọng không biết mình có nghe những cái podcast của anh không, nhưng mà có cái cơ hội nào mình nên nói chung nói vấn đề bully, cái bully quan trọng lắm,
Được
quan
chứ
trọng
đó.
lắm.
Em chắc em với anh dành một cái episode riêng để bàn về cái vấn đề bully, cyberbully và những cái tâm lý,
Oh yeah.
chuyện mà nó
Yeah.
ảnh hưởng qua cái bully, cái chữ bully.
Quan trọng lắm. Anh thấy không phải mình nói ở đây mà nói con nít nữa. Nó tự tử đó cũng vì vấn đề bully, mà cha mẹ quên rằng cha mẹ không có để ý, tại vì không phải mình nói là cha mẹ gì xấu xòa xa gì. Cha mẹ thứ nhất có nhiều người không biết, có nhiều người nhiều không có chấp nhận là con mình bị bully, mà con mình đang bị bully trong trường every day. Mình là người parent mình phải look for help cho kid. Tại sao giờ nó đi trường khác hay là sao 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 bắt buộc mình phải làm, tại vì có thể nó đi tới những cái trường hợp mình không có đoán được. Anh thấy Mỹ bully nó con nít mình nó chịu không nổi, tại cái pressure của đứa con nít, cái suy nghĩ của đứa con nít nó khác với mình, thành ra có thể nó làm những cái chuyện mà nó không nghĩ là nó hại tới những người khác như thế nào. Nó đi rồi thì thôi đi, nhưng mà đối với cha mẹ ảnh hưởng rất là nhiều, chị em anh em trong gia đình ảnh hưởng rất là nhiều, ảnh hưởng suốt cuộc đời luôn, chứ không phải nó chỉ có ngừng tới đó là thôi xong. Anh hiểu ý mày nói không, nó cái sự ảnh hưởng nó lâu dài lắm. Cũng như đừng có nói chung là mình nói những đứa mà child pornography bị mà hãm hiếp đó, ảnh hưởng đứa bé suốt cuộc đời, suốt cuộc đời, chứ không phải chỉ có đó không. Anh thấy không, đó nó là như vậy. Nhiều khi nhiều người Việt Nam mình không hay gì hơn mấy người đó đâu anh Ken, nhưng có thể mình biết cái cạnh đó nhiều hơn,
Tại
ví
vì
dụ
qua
vậy.
cái công việc làm của anh.
Đó là như vậy.
Anh Nhàn ơi, hôm nay muốn cảm ơn anh đã chia sẻ rất là nhiều, và em cảm thấy là 2 tiếng cũng chưa đủ anh em mình nói chuyện về cái công việc FBI của anh, và em cũng hy vọng là một ngày nào sang năm á, thì em với anh nói chuyện tiếp về vấn đề bully và những cái trường hợp khác trong FBI. Tại em hôm nay em nghe em rất là mở mang cái kiến thức của em, thì em cảm ơn anh rất là nhiều.
Đây mình cũng còn nhiều cái mình muốn chia sẻ với anh Ken. Mình biết cái thời gian rất là giới hạn. Tại vì mình có thể mình nói nhiều hơn nữa được, thì hy vọng là gặp dịp khác mình sẽ nói hơn. Nhưng mà ở đây thì mình cũng rất là cảm ơn Ken cho mình được một cái cơ hội để mình lên đây mình nói chuyện, để mình nói về FBI, là công việc mình làm sao. Nhưng mà có thể anh Ken để cái disclaimer nó là tất cả những cái câu chuyện mình nói là từ cái opinion mình thôi, nó không có liên hệ gì tới DOJ, không có liên hệ gì FBI hết. Thì cái đó là
DOJ
cái opinion của mình.
luôn.
Để cho nó chắc ăn như vậy.
Em
Hy
cảm
vọng
ơn
là
anh.
sẽ có cái dịp nói chuyện nhà lại
Cảm ơn
thêm.
anh Nhàn. Em chào anh.
Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe Người Việt Podcast với Kenneth Nguyễn. Người Việt Podcast được sản xuất với Brittany Trần. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Nguyễn, Catherine Nguyễn, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trịnh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok @TheVietnamesePodcast. Xin cảm ơn.